Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại hôm nay chúng tôi vẫn trả lời vấn đáp, giải đáp các câu hỏi cho các Phật tử trong đạo tràng về tham dự khóa tu. Đầu tiên có Phật tử Lê Thị Thưa ở Cầu Diễn, Hà Nội có câu hỏi như thế này. Một, lúc vào thời tụng kinh, trì chú, niệm Phật hay ngồi thiền, Đức Phật chế ra câu trì chú nào ạ? Hàng Phật tử tại gia chúng con có áp dụng được không ạ? Câu đầu tiên Phật tử Lê Thị Thưa ở Cầu Diễn, Hà Nội hỏi rằng lúc tụng kinh trì chú niệm Phật ngồi thiền, Đức Phật có chế ra câu chú nào không ạ? Xin thưa các Phật tử, Đức Phật không chế ra câu nào cả. Ngài chẳng chế ra một câu nào cả. Ngài chỉ thuyết thôi chứ Ngài có chế đâu. Ngài tuyên thuyết hay là Ngài thuyết ra các câu thần chú hay đại thần chú vân vân, chứ Ngài không chế. Thế từ chế nó khác với từ thuyết. Ví dụ như là giới luật ấy, thì gọi là Đức Phật chế định ra giới luật. Ví dụ các đệ tử vi phạm vào điều A, điều B, điều C nào đó, thì Đức Phật mới chế định ra giới luật để ngăn cấm, để phòng phi chỉ ác. Đấy mới gọi là chế. Còn kinh thì không gọi là chế kinh. Luận cũng không gọi là chế luận. Còn chú cũng không gọi là chế chú. Đấy, chúng ta học thì cũng để ý những cái thuật ngữ của Phật giáo, những cái danh từ, những cái thuật ngữ của nhà Phật cho nó làm sao chúng ta nói cho nó đúng. Xin thưa các quý vị, các Phật tử, Đức Phật thì Ngài không có thuyết thần chú nào phải tụng trước hay là tụng sau. Khi ngồi thiền hay là lễ Phật tụng kinh vân vân nào đó, mà Đức Phật thì tùy theo căn cơ, tùy theo cái nhân duyên cụ thể nào đó mà Đức Phật tuyên thuyết ra thần chú hay là các bài kinh, các bộ kinh vân vân. Nhưng hậu học sau này, tức là các tổ đó, vì muốn cho nó có cái lớp lang, có cái sự thống nhất, đồng nhất ở trong các khóa tu, khóa tụng, khóa niệm. Không có đến chùa này thì tăng ni Phật tử chùa này tu như thế, đến chùa nọ thì tăng ni Phật tử chùa nọ tu thế kia. Mỗi ngôi chùa tu một khác nhau, không có thời khóa thống nhất. Thế thì nó rất khó để cho giữa tăng ni và các Phật tử khi hội họp, khi vân tập thì không có một cái thời khóa nào nó giống nhau cả. Xin thưa các quý vị, đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta ở đây, tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta có thời khóa riêng của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Nhưng thầy và các sư, các đệ tử của thầy đi ra ngoài các hoạt động Phật sự ở ngoài giáo hội, tức là ở đối với cùng với giáo hội đó, ở các trường hạ vân vân đó, thì vẫn theo các nghi lễ, khóa lễ của giáo hội của trường hạ. Ví dụ như là vào an cư kết hạ các chùa miền Bắc chúng ta thì thường là lễ cửu bái đó. quy kính tam bảo, rồi nguyện hương, cửu bái, sám hối, vào tụng kinh A Di Đà. Mà miền Bắc thì bây giờ các cụ vẫn là tụng kinh A Di Đà phiên âm chữ Hán, tức là Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã văn nhất thời và tại xá vệ quốc kỳ thụ cấp cô độc viên vân vân đó, đấy vẫn là tụng thời khóa đó. Cho nên thầy cũng như là các sư ở trong chùa thì vẫn, tuy là tụng ở chùa chúng ta thì chúng ta tu thế nào cũng được, nhưng mà vẫn phải học theo cái thời khóa của cái chung của giáo hội ở khu phía Bắc chúng ta. Thế về miền Trung thì có cái thời khóa các cụ các thầy các chùa trong miền Trung, miền Nam có thời khóa các cụ các thầy ở trong miền Nam, miền Bắc có thời khóa các cụ các thầy các chùa khu vực phía Bắc. Nhưng mà ngoài ra thì các chùa vì cũng có những chùa họ có những thời khóa riêng, ví dụ như thời khóa của Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta. Vì sao mà có thời khóa riêng? Vì thầy muốn là cho các Phật tử chúng ta tụng kinh hiểu được ý nghĩa Đức Phật dạy ở trong kinh. Chúng ta có hiểu thì mới đem áp dụng vào cuộc sống được, đem lời dạy của Đức Phật vào thực hành trong cuộc sống được. Ví dụ như chúng ta tụng phiên âm chữ Hán, ngày xưa thì các cụ chúng ta, các sư thì bây giờ vẫn còn học chữ Hán thì các sư còn biết được cái ý nghĩa, nhiều ít thì vẫn biết được ý nghĩa của việc tụng phiên âm chữ Hán. Nhưng các Phật tử chúng ta chiếm đến 99% mà không học chữ Hán nữa. Thế chúng ta đọc kinh là Phật thuyết A-di-đà kinh như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thụ cấp cô độc viên vân vân đó, thì chúng ta có biết cái gì đâu. Đọc thì cứ đọc thôi, chả hiểu cái gì cả. Nên ngày xưa thầy đi học, thầy gần gũi cụ tổ chùa Hương, thượng viên Hạ Thành, ông của thầy với lại một số các vị hòa thượng, đặc biệt các quý hòa thượng trong miền Nam. Các ngài ra, các ngài dạy cái trường học viện Phật giáo Việt Nam khóa 4 của chúng tôi ở tại Quán Sứ. Các cụ ở trong miền Nam đại đa số các cụ chủ trương là người Việt thì phải học tiếng Việt, tụng kinh bằng tiếng Việt, để cho các Phật tử hiểu được nghĩa kinh thì mới đem áp dụng vào cuộc sống, nó mới lợi ích nhân lên gấp bội được. Còn chỉ tụng kinh mà không hiểu nghĩa, giống như chỉ chú, thì chúng ta chỉ giải quyết được vấn đề gọi là thành kính, vấn đề tín tâm đối với bộ kinh đó mà thôi, có hiểu đâu. Còn chỉ chú thì khác nhé, chú thì nó thuộc về mật tạng, thuộc về chân ngôn tông, thuộc về mật tạng thì không được giải thích nghĩa, không được diễn nghĩa ra để đọc tụng chú rồi. Nhưng còn kinh nhất là phải quan điểm của cụ tổ chủ Hương cũng như các phần đại đa số các quý hòa thượng thượng tọa lớn ở trong khu vực phía Nam ra giảng dạy cái lớp học viện khóa 4 của thầy ở chỗ Quan Sứ ngày xưa, các cụ đều chủ trương là người Việt nên Việt hóa các khóa tụng niệm của Phật tử, kể cả tăng ni. Nhưng mà ở miền Bắc chúng ta không hiểu sao thì cho đến nay các cụ hòa thượng lớn, các quý thầy lớn vẫn chủ trương là giữ lại khóa tụng khóa niệm bằng phiên âm tiếng Hán. Thì cái này thì các cụ cũng có cái lý của các cụ. Vì các cụ nói rằng bây giờ Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa chúng ta chiếm đến 98-99% là ở trong Hán Tạng, tức là trong cái tạng kinh chữ Hán. Nếu bây giờ bỏ cả khóa tụng khóa niệm đi nữa thì các sư lười không học chữ Hán nữa. Mà không ai học chữ Hán nữa thì dần dần các sư sẽ không biết được cái nghĩa thâm sâu của kinh ở trong Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo Bắc Tông chúng ta nữa. Tức là cũng có cái lý của các cụ. Xin thưa các quý vị. Còn các cụ ở trong miền Nam thì các cụ này đưa ra cái lý này. Người Việt bây giờ có học chữ Hán nữa đâu. Mình ta phải truyền kinh bằng tiếng Việt, dịch ra tiếng Việt để truyền cho các Phật tử họ đọc tụng và phải hiểu để họ tu, áp dụng vào cuộc sống. Thì làm sống dậy cái giáo lý của Đức Phật. Bây giờ chỉ tụng như là tụng chú, tụng kinh Di Đà hay tụng kinh Địa Tạng hay tụng kinh Vu Lan, ABC vân vân, mà tụng như là tụng chú. Tức là tụng mà không hiểu nghĩa thì khác thì tụng chú đâu. Mà không hiểu nghĩa làm sao đem áp dụng cuộc sống tu hành. Đó thì đây là một cái phần gọi là cái quan niệm cũng như là cái tư tưởng của phần đại đa số chư tôn đức hòa thượng thượng tọa các quý thầy trong miền Nam. Miền Bắc chúng ta thì cũng có một số, nhưng phần lớn là các cụ hòa thượng lớn thì vẫn là chủ trương là vẫn muốn là giữ cái khóa tụng khóa niệm bằng phiên âm tiếng Hán, với mục đích lý do là bỏ đi thì sau này không ai học nữa, mà không ai học nữa thì mất gốc, cho nên vẫn duy trì khóa tụng khóa niệm. Và các trường trung cấp hay là học viện Phật giáo Việt Nam phía Bắc vẫn phải học chữ Hán, mà chữ Hán là môn học bắt buộc của các sư, thì các sư mới hiểu được cái nghĩa kinh của Phật giáo Bắc Tông và giáo Đại Thừa ở trong Hán Tạng. Đấy thì cũng có lý của các cụ. Cho nên nhưng mà thôi, thì đấy là việc lớn của các cụ lớn, các hòa thượng lớn. Còn đạo tràng chúng ta này thì thầy nghĩ rằng dành cho các Phật tử. Cho nên thầy từ khi học xong, thấm nhuần cái tư tưởng của cố hòa thượng viện chủ Chùa Hương Thượng Viên Hạ Thành, cũng như một số các quý hòa thượng là bậc long tượng của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là các cụ hòa thượng trong miền Nam ra giảng dạy cái khóa học của chúng tôi. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng thôi, đi ra trường hạ thì theo các nghi thức khóa lễ truyền thống của Phật giáo phía Bắc chúng ta, tức là vẫn đọc theo kiểu phiên âm chữ Hán đó. Còn về chùa, thầy chủ trương là phiên dịch kinh sách ra tiếng Việt để truyền bá, để cho các Phật tử chúng ta đọc kinh phải hiểu được Phật dạy trong kinh, thì về mới đem áp dụng cuộc sống được. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, đây chính là gì? Cái phần chú Đức Phật thuyết đó, cách đây trên 2.500-600 năm trước. Đức Phật không có thuyết trước, thuyết sau gì cả. Tùy theo từng đối tượng, từng hoàn cảnh, từng giai đoạn cụ thể, một cá nhân cụ thể nào đó mà Đức Phật thuyết chú. Ví dụ như là chú Lăng Nghiêm, Đức Phật thuyết là độ cho tôn giả A Nan đấy chứ. Chúng ta biết trong lịch sử của chú Hoa Nghiêm, Phật thuyết chú Hoa Nghiêm, chú Lăng Nghiêm và kinh Lăng Nghiêm này. Là tôn giả A Nan đi khất thực, bị con gái của một ngoại đạo, cô con gái đó tên là Ma Đăng Già, cô ấy cũng rất xinh đẹp, nhưng mà tôn giả A Nan này đẹp hơn, tướng hảo thì gần bằng tướng hảo của Đức Phật, mà lại tuổi còn trẻ nữa. Ma Đăng Già nhìn thấy tôn giả A Nan đi khất thực với tăng đoàn là gì? Thèm rõ rãi ra. Nói vui vui thế tí cho chúng ta đỡ căng thẳng tí. Đó là gì? Ma Đăng Già là gì? Gọi là nhìn tôn giả A Nan đi khất thực thị giả bên cạnh Đức Phật á, gọi là gì? Nhìn thấy một cái là mê luôn, mê như điếu đổ luôn. Người ta gọi là cái tình yêu gì nhỉ? Cái tình yêu gì mà nó oanh một cái? Hả? Tình yêu sẽ đánh hả? Đấy. Đấy. Ma Đăng Già về mê mẩn, ăn không ăn được, ngủ không ngủ được. Mẹ của Ma Đăng Già thấy như vậy, thấy con gái mình phiền não, biết ngay là con mình làm sao. Gặn hỏi mãi thì con nó mới nói là con thích cái thầy trẻ trẻ, trắng trắng, xinh xinh, đẹp đẹp, đi bên cạnh Đức Phật ấy, đi sau Đức Phật ấy. Thế mẹ lúc đầu thì mắng là con làm sao mà lại thích, thích ai chả thích, lại đi thích gì, đi thích đệ tử Phật xuất gia, khổ lắm, một ngày là phải làm sao phải nhìn thấy anh ấy, hoặc nhìn thấy cô ấy vài lần, ít nhất cũng phải một lần, thậm chí đi qua cửa, giả vờ huýt sáo cho cô ấy đi ra xem, nhìn thấy cái thôi, nhìn thấy bóng dáng thôi là đi về, ăn cơm là mê ngon. Có ai như thế không? Giơ tay xem nào. Có không? Có, nhưng mà xấu hổ. Mà xấu hổ cái quái gì nữa, năm nay 80 rồi, 70, 80 xấu hổ cái gì? Đúng không? Xấu hổ cái gì nữa, ai chẳng thế, mấy cụ bên cạnh mình ngày xưa có mà còn hơn thế. mấy cụ ông cười mấy cụ bà, nhưng mấy cụ ông trồng cây si có mà có khi ngồi, xin lỗi các cụ, ngồi chết cả cái rễ si nhà người ta. Xấu hổ cái gì? Đấy, đại khái thế. Ma Đăng già nghe mẹ nói là không được đâu con ạ. Đệ tử của Đức Phật xuất gia rồi. Không thể được. Nhưng mà khổ, tình yêu á, nó đâu có phải là như sét đánh xẹt qua một cái là nó hết đâu. Nó không hết ngay đâu các quý vị. Mà nó là cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta nhớ là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên nhìn thấy một cái là ưa, nhìn thấy một cái là yêu, nhìn thấy một cái là thầm thương trộm nhớ. Vì vậy mà ảo não á, vô cùng, mẹ nói thế nào á, cũng không được nữa. Vì sao? Nó ở trong á, nó ở bên trong. Vết thương lòng nó ở bên trong, chứ nó không phải bên ngoài. Chúng ta biết là bên ngoài đứt cái tay rồi, đứt cái tay, đứt cái chân một chút thôi mà đau gì? Đau còn khó chịu. Nhưng vết thương lòng nó đứt ở bên trong, không nhìn thấy. Cho nên mẹ có nói thế nữa đi chăng nữa, cô ấy cũng không thể nào mà hết phiền não đau khổ được. Cho nên thấy con đau khổ quá, bà mẹ thì là một ngoại đạo, cũng rất giỏi với chú thuật. Vì vậy mà nói với con rằng, thôi, đằng nào cũng vậy rồi. Thế thì con một tìm cách nào để mời thầy ấy về nhà chúng ta, để cúng dường thức ăn cho thầy ấy. Và khi thầy ấy về, con hãy lấy cái thức ăn mà mẹ đã chỉ chú và cho vào trong thức ăn để cho ngài ăn, cho ngài uống nước. Thế là chẳng hiểu thế nào. Hôm đấy thì tôn giả A Nan trời xui đất khiến, nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp thế nào. Đức Phật đi vào thành để hóa duyên khất thực. Thì hôm đó tự nhiên ngài lại xin với Đức Phật là, bạch Đức Thế Tôn, hôm nay thì con xin không thị giả Thế Tôn, con có một gia chủ họ Thỉnh đến để thọ thực. Khổ quá, chẳng qua là hôm mấy hôm trước ngài khát nước, thấy Ma Đăng già đi gánh nước cái giếng làng. Ấn Độ ngày xưa hay dùng giếng làng như Việt Nam chúng ta vậy các quý vị. Cho nên là tôn giả đi khát nước đi vào xin nước, thì Ma Đăng già lại gì, lại cúng nước cho thầy ấy. Nhân đó thì Ma Đăng già đã thầm thương trộm nhớ từ lâu rồi. Hôm đó mới Thỉnh là Thỉnh tôn giả, là Thỉnh thầy là hôm nào từ giờ đến cuối tuần chẳng hạn, đại khái thế. Hôm nào thầy Thỉnh thầy đến, chẳng chê nhà bần nữ thì xin thầy đến nhà bần nữ. Bần nữ sẽ xin mẹ con, bần nữ sẽ xin cúng dường chay tăng cho thầy. Thì A Nan thì vẫn không có một cái niệm, ý niệm gì về nam nữ hay về tình yêu hay cái gì gì ABC gì cả. Thì ngài chỉ nghĩ rằng một cô thôn nữ hôm trước đã cúng dường nước mình rồi, bây giờ hôm nay lại cúng là dường nước tiếp. Như vậy thì thấy cô cũng rất tốt. Thì nghĩ xem độ được cho cô ấy thì độ, mà bà nhà có hai mẹ con mà. Về có Thỉnh hai mẹ con, về hai mẹ con cúng dường thì ngài mới đồng ý. Ngài mới tính là ngày Đức Phật đi nhận lời đi vào thành rồi, thì ngài sẽ bạch với Đức Phật là ngày đó ngài sẽ không đi với Đức Phật vào thành, và đến nhà cô thôn nữ kia, nhà Ma Đăng già kia. Thế là hôm đấy ngài đến thì quả thật là mẹ của cô ấy thì lúc đầu thì ở nhà, nhưng thấy tôn giả A Nan đến thì hơi bảo là có việc, giả vờ là có việc sang nhà bên cạnh một chút xíu. Thật sự là để cho con gái nói chuyện với tôn giả một chút xíu, xong rồi đem thức ăn ra để cúng dường. Thì bình thường ra thì các thầy được thức ăn thì mang về tinh xá hay là mang đến một khu thanh vắng dưới gốc cây thì ăn. Nhưng mà Ma Đăng già lúc đó cứ nói chuyện, tìm mọi cách để nói chuyện để giữ lại ấy, cho nó đến giữa giờ ngọ rồi. Thì khi đó mới bảo là thôi thì bây giờ chính ngọ rồi, Thỉnh thầy ở lại nhà bần nữ là dùng cơm luôn. Nhưng chưa kịp dùng cơm mới dùng nước thôi. Hay là uống nước thôi, thì uống vào cái chú của mẹ Ma Đăng già đã chú ở đấy rồi. Như Việt Nam mình gọi là như ma chài, ma só ấy. Ở dân tộc vùng cao này có gọi là ma só ấy. Trở lại bài, chúng ta thấy là các khóa tụng khóa niệm, thấy thầy nói phía Bắc chúng ta thôi. Ví dụ như theo giáo hội, các trường hạ, các đại đa số các chùa tụng theo cái nghi thức thời khóa ở miền Bắc chúng ta truyền thống ấy, thì chúng ta thấy là quy kính Tam Bảo, Tam Bái, Nguyện Hương, Cửu Bái, sám hối tổng. Sau sám hối tổng bắt đầu là bình tọa. Bình tọa tức là ngồi xuống và tụng gì? Bắt đầu vào từ vào mõ cộc 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 7 tiếng nhé. Chúng ta nhớ là vào mõ, thường thì vào mõ theo giáo hội chung của chúng ta vào là 7, ra thì 8. Vào là 7, các vị cứ như là 1 2 3 4 5 6. Cái từ 6 rồi thì bắt đầu nhấc cao lên nó bằng 1 phách rưỡi. Bằng 1 phách rưỡi thì bằng 1 phách rưỡi tức là nó bằng 1 phách rưỡi tức là bằng 1 nửa, thêm 1 nửa của cái phách bình thường nữa, tức là 1 2 3 4 5 6 7. Cái từ 7 đó thì gì? Thì vào là đọc luôn là lư hương xa nhiệt pháp giới mông huân chư Phật này hồi tấn giáo văn tùy dư kế tương vấn thành nhĩ vương ân chư Phật hiện toàn thân vân vân đó. Đấy, hết bài lư hương thì bắt đầu sang câu thần chú gì? Tịnh gì? Tịnh gì? Tịnh thân nghiệp chân ngôn đúng không? Xong đến tịnh khẩu nghiệp chân ngôn đúng không? Xong đến tịnh tam nghiệp chân ngôn đúng không? Xong đến an thổ địa chân ngôn đúng không? Xong đến phả cúng dường chân ngôn đúng không? Xong đến khai kinh kệ Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đó ba biến, sau đó nếu mà có những kinh thì Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nữa, sang mõ vào kinh. Đây là như bây tụng các kinh khác như kinh Dược Sư, kinh Pháp Hoa vân vân thì hay sang mõ. Thì là đến là hết Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần, xong bắt đầu vào Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 3 lần. Thì lần thứ 3 Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Phật Thuyết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa vân vân đó. Đấy là cái sang mõ thì nó nhấc lên và cao lên sang như thế để sang mõ. Đấy là cái thời khóa tụng niệm các trường hạ, các tỉnh thành ở phía Bắc chúng ta thì như thế. Nếu còn tụng nghĩa thì nghĩa đấy, chú thì những cái câu chú đó các tổ sau này mới soạn ra chứ không phải là Phật thuyết như thế. Soạn ra những cái câu chú của Đức Phật nói rải rác ở trong các kinh. Ví dụ như trước khi vào tụng kinh muốn cho gì, ba nghiệp đầu tiên là thân, sau đến khẩu, sau đến là ý. Sau đó thì thân khẩu ý thanh tịnh rồi thì mình sợ rằng mình đọc vào những cái bộ kinh. Những ngày xưa bên Trung Quốc á, có vị thiền sư, vị tụng kinh Lăng Nghiêm. Cứ bắt đầu vị này tụng kinh và vì cái sức định của cái vị thiền sư đấy rất lớn. Cho nên khi vị này tụng chú một cái là gì? Là thần linh thổ địa ở đó là sợ. Sợ, vì sao mà sợ? Vì khi vị này bắt đầu vào tụng kinh tụng chú thì chư thiên long bát bộ đến để gì? Đến vân tập, đến đầy ở trên hư không để hộ trì, để cúng dường, để bảo vệ Phật pháp. Vì cái sức định của cái vị thiền sư đấy rất lớn. Cho nên tự nhiên là thần linh thổ địa thấy chư thiên ầm ầm kéo đến cho nó sợ quá, kinh hãi mới chạy, bỏ chạy tán loạn cả lên. Thế vị thiền sư một tối ngồi đang ngồi thiền buổi tối thì thấy vị thổ địa đến sợ hãi và nói rằng: thưa đại sư, lần sau đại sư có thỉnh mời chư Phật Bồ Tát chúng Thiên Long hộ pháp đến thì xin ngài nói trước cho con biết câu, con chuẩn bị không có con là thất thố. Cứ ngày nào ngài vào tụng kinh tụng chú một cái là con rất là sợ hãi, vì các chư thiên long bát bộ vân tập về con không kịp chỉnh trang áo mão khăn đai ra nghênh hầu đón tiếp, cho nên sợ bị quở phạt, bị trách phạt. Đấy, cái nguyên nhân đó. Nguyên nhân ngày xưa thầy đi học được cụ Đệ Tam Pháp Chủ cụ dạy, vì sao Xong tịnh sau cái câu tịnh thân, tịnh khẩu, tịnh tam nghiệp, chân ngôn xong thì có cái câu là an thủ địa chân ngôn là như thế. Nguyên nhân của giảng là vì có cái câu chuyện đó cho nên bắt đầu gì? Sau này các tổ mới thêm vào cái câu là gì? An thổ địa chân ngôn nữa. Tức là khi mà trước khi đọc kinh chú của Phật á, có cái câu đó vào an thổ địa chân ngôn đó vào để các vị, tức là báo cho các vị thần linh thổ địa ở nơi đó biết rằng gì? Tôi chuẩn bị tụng bộ kinh A, kinh B, kinh C. Nếu có chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ về hộ trì và cúng dường kinh luận vân vân chẳng hạn, thì ở đấy tức là báo cho người biết rồi. Ví dụ như Khai Nguyên chúng ta chẳng hạn, thì ví dụ thôi nha, ngày mai có chủ tịch nước hay là có bí thư hay có chủ tịch thành phố Hà Nội về thăm chùa chẳng hạn, thì đương nhiên cái việc bảo vệ cho các nguyên thủ, các bậc có công với đất nước như vậy là phải có rồi, an ninh là phải có phương án rồi. Nhưng mà thầy không nói gì với xã, không nói gì với thị xã để các bác biết. Thì đương nhiên thầy không nói thì trong ngành dọc người ta thì tự nhiên mà chủ tịch nước hay là tổng bí thư hay là thủ tướng hay là bí thư hay chủ tịch thành phố về chẳng hạn, thì an ninh người ta vẫn phải có biện pháp bằng cách nào đó ngầm hoặc là nổi nào đó người ta bảo vệ. Người ta không thể để xảy ra bất chắc gì được. Mình không nói gì với địa phương, nhưng mà người ta từ trên người ta vẫn nói về. Nhưng mà đấy, khi mà bất chợt như vậy, xong xuôi đâu một cái các bác sẽ trách thầy ngay. Ví dụ các bác ở xã sẽ trách thầy hoặc thị xã sẽ trách thầy. Thầy biết là các cụ về, sao thầy không báo chúng con trước? Hay bác thầy không báo chúng tôi trước? Để chúng tôi biết trước để đỡ bị kịch dịch hay là đỡ bị ấy. Chúng tôi chủ động để bảo anh em trước, để còn đảm bảo an ninh hay tiếp đón gì đấy vân vân. Đó, các vị thấy nếu mà thầy mà không nói trước á, thì sẽ bị trách ngay. Nhưng mà thầy nói trước thì biết được, thầy gọi các bác ở xã hoặc ở thị xã là báo cáo các bác là ngày mai hoặc ngày mốt gì đó, cụ thủ tướng hay là cụ tổng bí thư hay là cụ bí thư hay cụ chủ tịch thành phố đi về chùa thắp hương lễ Phật. Các bác nói các bác biết hôm nay các bác bố trí cho anh em an ninh trật tự sang để đảm bảo an ninh trật tự, hay là mời các bác sang cùng thầy để tiếp các cụ lãnh đạo đảng nhà nước hay thành phố vân vân chẳng hạn. Đấy, một câu nói thế thôi, mọi cái thì hoan hỉ với nhau, rất hoan hỉ với nhau, đại khái thế. Cho nên cái vấn đề mà các câu thần chú sau này các tổ mới sắp xếp cho nó vào gì, nó vào có cái trình tự lớp lang, thành cái thời khóa mà chúng ta đọc tụng là nó quen đi đấy. Đấy là sau này các tổ mới sắp xếp, chứ không phải là Phật chế ra từ khi ngài còn tại thế là phải như thế này thế nọ thế kia. Đấy, trả lời câu hỏi thứ nhất của Phật tử cầu diễn như thế. Câu thứ hai, Phật tử này hỏi là khi thực hành tụng kinh trì chú niệm Phật hoặc kinh hành hoặc ngồi thiền nên quán tưởng như thế nào cho nhất tâm và lợi lạc ạ? Con vừa ngồi thiền vừa niệm Phật, Bồ Tát có được không ạ? Xin thưa các quý vị, Phật tử này hỏi mấy câu đều về vấn đề tu tập cả. Hôm qua có người nói rằng rất thích nghe thầy giảng, nhưng mà nghe thầy giảng chỉ thích nghe thầy giảng về giáo lý thôi, chứ nghe thầy giảng về việc gia đình không thích. Khổ, xin thưa các vị, các thầy ngồi lên trên bục giảng nó như làm dâu trăm họ, thậm chí làm dâu nghìn họ mà. Thầy biết các Phật tử chúng ta thích cái gì mà nói, thì ai gửi lên hỏi cái gì thì thầy trả lời cái đấy, biết đến đâu thầy hầu các cụ đến đấy. Hầu mà tốt tốt thì các cụ cho chàng vỗ tay, nhà cháu cũng chẳng thêm chút phúc nào mà cũng chẳng được thêm cái gì cả. Thầy không nói thế thôi. Thầy đang nói thế thôi. Còn nếu mà nhà cháu mà nói nó không vừa lòng các cụ, các Phật tử, thì nhà cháu có khi bị đì, bị đạp cũng xuống đến tận bùn đen. Cho nên làm dâu bách gia trăm họ này nó khó lắm các quý vị. Thôi thì tùy duyên, ai cảm thấy cái bài pháp nào, câu trả lời nào chúng ta thích nghe thì chúng ta nghe. Nếu mà không thích nghe thì chúng ta cứ ngồi thẳng thẳng lưng, mắt không nhắm và thở không gì, không gáy là được rồi. Đấy. Thế là được. Còn xin thưa các quý vị, thầy cũng không biết là chúng ta thích nghe như thế nào để mà nói hết được. Nói về giáo lý nhiều thì những người mới đến bảo chúng con nghe chả hiểu cái gì, nghe như nước đổ lá khoai. Đấy là khó lắm. Vì khổ thầy chưa phải là Phật cho nên pháp âm của thầy nó chưa phổ cập các căn cho các quý vị. Còn Đức Phật á, ngài có đại thần thông, đại công đức á, cho nên ngài thuyết một bài pháp nhưng mà tùy căn cơ của chúng sinh, ai nghe cũng thấy hợp hết. Người cao thì hiểu cao, người vừa hiểu vừa, người thấp hiểu thấp, ai nghe cũng hoan hỉ. Khổ hôm qua vừa giảng xong có người xuống nói xuống nói mà mình cũng không thấy buồn đâu, mình thấy cũng phải thôi. Khổ lắm, suốt ngày cứ các Phật tử cứ hỏi nào là ma ma quỷ quỷ rồi đất đất cát cát rồi thầy ơi cứu con với, nhà con bị thằng con nó hư, nhà con bị chồng uống rượu và nhà con bị này bị nọ bị kia đủ các thứ. Mà các Phật tử người ta khổ quá, người ta hỏi thầy chùa là bùa làng, người ta hỏi mà thầy không trả lời, người ta bảo thầy gì, thầy không biết gì, hoặc là ông thầy thì kiêu căng ngã mạn hỏi mà không trả lời, hoặc người ta bảo là ông thầy đi tu 30 năm mà không biết cái gì cả, không xứng đáng làm thầy sư thầy chùa, không xứng đáng ngồi trên đấy, vân vân đủ các thứ. Nó khó lắm các quý vị. Cho nên thôi thì qua đây cũng mong các Phật tử là cũng hoan hỉ. Bài nào mà chúng ta nghe mà chúng ta thấy nó không vào thì thôi tắt cái đài đi, hoặc là chuyển sang bài khác chúng ta nghe. Đó. Hoặc là kể cả ở trong hội trường mà cảm thấy chán thì đứng dậy ra ngoài, ngồi giải lao tí, rồi bây giờ đến đoạn nào chúng ta thích thì chúng ta vào. Thế không có sao đâu, thầy có bắt đâu. Đấy, còn Phật tử này hỏi rằng tu tập thì nên tụng kinh niệm Phật chỉ chú, nên ngồi thiền, nên quán như thế nào cho được lợi lạc. Xin thưa các vị, quán thế nào là phải cũng tùy vào mỗi trường hợp, mỗi cá nhân các Phật tử chúng ta. Trong kinh Đức Phật rằng dạy là những người mà khi mà đang sân hận thì phải quán gì? Quán từ bi. Thế dùng từ bi quán để mà đối trị cái sân đó. Ví dụ như ông Thức chẳng hạn, ông Thức đang ghét thầy. Thì ông Thức bây giờ phải quán là gì? Phải quán là tại sao ta lại ghét thầy? Thầy mình là người xuất gia. Ta không thương được thầy thì thôi, tại sao phải đi ghét thầy? Ta mà ghét thầy thì ta khởi cái tâm đố kỵ, cái tâm xấu xa như thế, ta tu làm sao mà được gọi là một Phật tử thuần thành, làm sao có thể thành Bồ Tát, thành Phật trong tương lai. Cho nên ta không được khởi cái tâm ghét thầy, mà ta phải khởi cái tâm là gì? Thương thầy nhiều hơn. Vì thầy mình đi lấy vợ, mình làm rể có một nhà thôi. Thầy đi tu, thầy coi như là gì? Như là làm dâu làm rể hàng trăm nhà, nghìn nhà, vạn nhà. Được lòng người này lại mất lòng người khác. Thì cũng có thể trong cuộc sống người yêu người ghét là chuyện bình thường. Có thể người ghét thì người ta nói xấu về thầy, thì mình nghe thấy mình phải thương thầy nhiều hơn chứ. Đấy, đấy là gì? Đấy gọi là dùng từ bi quán. Mình phải thương thầy trăm công ngàn việc, làm sao mà làm cho tất cả mọi người đến chùa đều bằng lòng được. Chỉ thương thầy là thầy không đủ sức khỏe, không đủ trí tuệ, không đủ thời gian để cứu giúp, giúp đỡ tất cả mọi người. Mình thương thầy nhiều hơn là ghét thầy. Đấy, như thế gọi là gì? Dùng lòng từ bi quán để đối trị cái tâm gì? Cái tâm cống cao ngã mạn, coi thường sân hận người khác, đối với người khác, vân vân. Đại khái thế. Thầy lấy một cái ví dụ cụ thể trong cuộc sống như thế. Đó gọi là Đức Phật dạy ở trong kinh, kể cả kinh Nikaya, kinh A Hàm hay là kinh Đại Thừa Phật Giáo chúng ta, Đức Phật cũng đều dạy như thế. Ví dụ người mà tâm gì? Dục vọng nhiều thì về quán thì quán bất tịnh. Đó. Dục vọng nó nhiều mà bảo là còn quán từ bi nữa thì thôi thì nó dính như chết vào cái cô đó hoặc cậu đó thì chết toi. Nó lại nó đã thích cậu đấy rồi mà quán dạy nó quán từ bi nữa thì thôi. Nó lại càng thấy những cái hay cái tốt của cậu ấy, nó lại càng gì? nó lại càng như đang châm dính vào, dính sắt với càng như đang châm dính, đang châm ấy, chứ đừng nói là gì nó bỏ được nhau, hay là nó nhìn thấy cái gì đó nó không hợp nhau, vân vân. Đó, cho nên đấy gọi là gì? Gọi là thuận theo á, tâm lượng của chúng ta để mà hành các pháp quán. Đó. Người sân hận thì nên quán là từ bi, người tham dục nhiều phải nên quán về hạnh buông xả và quán bất tịnh, vân vân. Người mà ngu si thì nên gì? Nên quán về trí tuệ. Đó. Quán trí tuệ là sao? Phật dạy hết ở trong kinh, các quý vị có thể về đọc trong quyển Phật học phổ thông của cố Giác Linh Đại La Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Ngài về cái phần dạy về các pháp tu quán, về tâm, ở trong đó nói rất là rõ, rất phổ thông, rất rõ. Các vị về tìm hiểu đọc thêm trong bộ Phật học phổ thông. Những giáo lý căn bản của nhà Phật từ vỡ lòng cho đến đại học, ở trong đó có hết. Phương pháp tu hành cũng có hết. Vì cố Giác Linh Đại La Hòa Thượng ngày xưa, cụ là một vị phải nói là rất giỏi về Tam Tạng Thánh Điển. Có thể nói là Tam Tạng Pháp Sư của Phật giáo Việt Nam chúng ta ở thế kỷ trước vậy. Cụ tổ của soạn ra cái bộ Phật học phổ thông, nó rất phổ thông, văn phong rất dễ hiểu, dễ đọc, dễ hiểu. Đấy, các vị về tìm hiểu về giáo lý từ sơ đẳng cho đến đại học, trong đó đều có hết các quý vị. Đấy, để tìm hiểu thêm những cái pháp quán làm sao cho nó phù hợp với mình. Còn Phật tử hỏi là nên vừa thiền quán, vừa niệm Phật, vừa ngồi thiền, vừa niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát, để quán trong niệm danh hiệu đó có được không? Được, rất tốt. Thế chúng ta hít vào, thở ra niệm Nam, hít vào, thở ra niệm Mô, hít vào, thở ra niệm A cho đến Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát hay Địa Tạng Vương Bồ Tát, cứ như thế, hít vào, thở ra niệm một câu như thế. Đó. Hoặc là có thể nếu mà niệm như thế nó chậm quá, đó, khiến cho chúng ta hôn trầm, dễ buồn ngủ, thì chúng ta hít vào niệm Nam, thở ra niệm Mô, hít vào giờ A cho đến Di Đà Phật, hít, cứ hít vào thở ra mỗi câu một tiếng như thế. Nhưng chúng ta phải nghe cái tâm. Hít niệm mà quán như thế, nếu mà hít vào một hơi, hít vào một cái niệm một câu, thở ra một cái niệm một câu, mà thấy nó nhanh quá, nó gấp gáp quá, chúng ta lao nhọc, mệt nhọc, mà thấy đau nhói ở trước ngực hay là ở lưng hay ở trên đầu, thì có nghĩa là chúng ta quán gì? Nhanh quá. Thì chúng ta trùng thân xuống và chúng ta hít vào thở ra niệm một câu thôi. Thế dần dần là nó sẽ được thôi. Đấy, đấy là cách gì? Cái cách gọi là dùng câu Phật hiệu, Thánh hiệu, Chư Phật Bồ Tát để quán. Thì như thế, Phật tử này hỏi khá nhiều, nhưng chỉ trả lời hai câu thôi, còn dành cho những người khác. Cứ thế mà tu dần dần đi đã. Thì đằng sau này còn có khá nhiều câu hỏi. Phật tử này hỏi 3-4 câu cơ, trả lời hai câu thôi. Một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch thầy, con là Nguyễn Đắc Sơn ở Hoa Sơn, Ứng Hòa. Con năm nay 35 tuổi. Con làm nhà xem thầy, thì thầy cho ngày 18 động thổ. Chắc là xem các thầy cúng, thầy chùa ở quê, vân vân gì đó, chứ không phải là hỏi thầy đâu nhé. Nhưng mọi người nói là ngày 18 là ngày tam nương không làm được, mà con lại cứ xem thầy và động thổ ngày đó. Con hoang mang, nên kính bạch thầy giảng cho con hiểu là làm nhà ngày tam nương có bị phạm không? Và nếu phạm thì có cách nào giải không? Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Làm thì đã, chắc đã làm mất rồi. Làm rồi thì không sao, làm rồi thì là làm rồi. Làm rồi còn hỏi thì giải quyết được cái gì nữa. Xin thưa các quý vị, ngày xưa ấy, các cụ chúng ta, thầy ngày xưa đi học ấy, gần cụ tổ chủ Hương ấy, cũng như là các cụ tổ các thầy ấy, thì các thầy cũng thường nói là gì? Ngày xưa các cụ nói là lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà thì xem tuổi đàn gì? Đàn ông. Ngày xưa người ta quan niệm là gì? Làm nhà, cưới vợ, tạo châu, đấy là những cái việc lớn. Những tuổi kim lâu thì không nên làm. Tuổi kim lâu là gì? Cứ tuổi là gì? Có đuôi 1, đuôi 3, đuôi 6, đuôi 8. Ví dụ 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 56, 58, 61, 63, 668, 71, 73, 76, 78, vân vân. Cứ có 1, 3, 6, 8. Các cụ ngày xưa nói là gì? 1, 3, 6, 8 thị kim lâu, làm nhà, cưới vợ, tạo châu thì đừng. Đấy, ý là nói những cái tuổi đấy là cái tuổi kim lâu. Những cái việc lớn như làm nhà, cưới vợ, tạo châu. Vì sao là tạo châu? Tạo châu ngày xưa chúng ta làm đại đa số làm nghề nông. Con châu là đầu cơ nghiệp. Mà con châu mà nó chết thì cái sức cày, sức kéo không có. Sức cày không, kéo không có thì mùa màng sẽ gì? Sẽ mất thu, sẽ không đạt được hiệu quả, sẽ bị thiếu ăn, sẽ bị nghèo, bị đói. Cho nên đấy là những cái việc lớn, làm nhà, cưới vợ và tạo châu. Thì những cái việc lớn, bây giờ thì không có tạo châu, con châu rất bình thường, con châu có mấy triệu, hơn chục triệu thôi thì rất bình thường. Những cái việc gì lớn, đại ý các cụ là những việc gì lớn thì tránh ra. Nhưng mà ngày xưa thầy đi học á, thì thầy cũng có học. Thầy nói với các vị mà làm thầy cho xã hội thì mình cũng phải học nhiều cái việc của xã hội thì mình mới, tất nhiên mình không phải học được hết. Nhưng học được một cái phần nào đó mà xã hội họ cần sát thực trong cuộc sống để mình mới có thể phục vụ được nhân dân, phục vụ được xã hội. Các cụ ngày xưa nói là thầy chùa như bùa làng, ở miền Bắc chúng ta quan niệm là như thế. Thầy chùa như bùa làng, cái gì dân mà không biết họ ra hỏi thầy là thầy phải trả lời được. Thầy không trả lời được là ăn mắng, ăn chửi và ăn coi thường với dân ngay. Sư ngu, sư không biết gì, đủ các thứ ngay. Thậm chí người ta họp dân, người ta đuổi sư đi luôn, vì sư không phục vụ tín ngưỡng cho dân được. Miền Bắc chúng ta là đất vua chùa làng mà, cái quan niệm mà mấy ngàn năm nay như thế rồi, nó khó thay đổi, một chốc một nhát lắm. Cho nên xin thưa các quý vị là các thầy ngày xưa đi học là ngoài học Phật Pháp ra, cũng phải dành cái ngày nghỉ và những cái giờ buổi tối để đi học thêm. Học thêm ở ngoài thì các thầy dạy về phong thủy học, các thầy có nói là gì? Kim lâu, nhưng phải không phải kim lâu nào cũng xấu. Ví dụ cũng là kim lâu nhé. Ví dụ thầy nói là ví dụ như 31 chẳng hạn, 10, 20, 30, 31. Kim lâu 31, nhưng 31 nó vào trạch gì? Trạch nhất kết nhì nghi tam địa sát tứ tấn tài, vào cung tấn tài. Kim lâu 31 vào tấn tài, cho nên cái tuổi đó không đến nỗi là xấu lắm, vẫn là làm được. Vẫn làm được. Nhưng có thể là gì? Nếu làm nhà thì đi mượn tuổi đồng thổ, mượn tuổi cất nóc. Thì như vậy là ổn, ok. Đấy, đại khái thế. Cũng là kim lâu, nhưng mà kim lâu không phải cái cung quá xấu, như là thọ tử, như là lục sát, vân vân, thì vẫn có thể làm được. Ví dụ đấy, 31 nha, đấy 33 nha. Đấy 33 nữa, 10, 20, 30, 31, 32, 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nhất kết nhì nghi, tam địa sát tứ tấn tài, ngũ thọ tử lục hoang ốc, thì vào hoang ốc. Nếu vào 33 thì vào cung hoang ốc, vừa gọi là vừa kim lâu vừa hoang ốc, thì năm đó làm nhà làm cửa, mượn tuổi cũng không tốt. Mượn tuổi đồng thổ cất nóc cũng không tốt. Vì sao? Vì làm vào cung hoang ốc. Hoang ốc là gì? Đấy là nhà hoang. Hoang ốc chúng ta hiểu nôm na là nhà hoang. Nhà hoang thì làm lên thì chủ sẽ gì? Rất vất vả, làm ăn kinh tế thường là hay gì? Mất nhiều hơn hơn được. Có nghĩa mình nói nôm na là làm ăn để thất thoát tiền tài của cái, không giữ được của cái, tức là gì? Làm nhà vào cái cung đó, năm đó, và chủ nhà và cái cung hoang ốc đó thì không tốt. Đấy. Mà thầy, các thầy chiêm nghiệm rồi thì quả thật chiếm đến 80-90% là như thế. Không phải 100% đâu quý vị. Những người họ có phúc, họ có tu, họ có phúc thì họ vượt ra khỏi cái đấy thì không sao. Nhưng xin thưa, ai cũng tu được đâu. Sống cả đời có phải ai cũng tu đâu. Ai cũng tu để được đủ phúc để vượt qua hết cái đấy đâu các quý vị. Cho nên các cụ ngày xưa nói gì? Thứ có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Câu này thầy thấy là vẫn là chí lý, chí tình trong đời sống thực tại bình thường dân dã của chúng ta. Đấy, rồi tiếp nhá. Rồi 33 rồi nhá, bây giờ 36 nhá. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 á, Thọ vào 36 thì nó vào cung địa sát. À, vào cung địa sát thì cái này là mình gì, mình tránh động thổ thôi. Chỉ còn làm các việc khác vẫn được. Đấy, 36 thì vẫn có thể cưới vợ được, hoặc vẫn có thể làm các thứ được, vì tuổi vợ được là được, tuổi chồng 36 vẫn lấy vợ được. À, vẫn bình thường. Đại khái đấy, hoặc là vẫn có thể làm nhà, nhưng mình gì, mình tránh động thổ, mượn tuổi động thổ, không ảnh hưởng chi. Đấy, nó vào cung địa sát là gì? Tránh động thổ thôi. Cái năm đó thì cái năm 36 tuổi là không làm gì đến động thổ, còn làm ăn, mở công ty rồi ký kết hợp đồng rồi vân vân gì, làm cái gì cũng được nhưng trừ động thổ. Động thổ năm đó thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến nhiều thứ của mình, tránh thì là được. Đấy, đại khái thế. 38 xem nhá, lên 38, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38 là cực nặng. 38 vào cung thọ tử, vừa kim lâu vừa thọ tử. Cho nên nếu mà làm nhà vào cái cung thọ tử này là gì? Làm cái việc lớn vào cung thọ tử, đặc biệt là làm nhà. Hoặc là cưới vợ. Kể cả lấy cưới vợ xem tuổi đàn bà, nhưng mà người con trai, người chồng mà vào cái tuổi này mà cưới vợ chẳng hạn thì sẽ cực kỳ không tốt. Vì nó vào cung thọ tử. Thọ tử là sao? Nó liên quan tính mạng. Thọ tử, tử tức là gì? Chết. Thọ tức là gì? Là tuổi thọ. Thọ tử tức là giảm tuổi thọ. Mà nhẹ thì là ốm đau, nặng thì là bị ạc ạc. Có nghĩa là sao? Cho nên xin thưa các Phật tử, trong cuộc sống mình chưa tu hành đạt đến cảnh giới của các bậc thánh nhân xuất thế gian tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bồ Tát, thì thôi, thì các cụ ngày xưa nói rồi, tránh voi trả xấu mặt gì, tránh cho voi trả xấu mặt. Nào thấy con voi nó đang đi đấy thì mình tội gì mà phải đi đối đầu vào nó, không may nó quật cho một cái chết toi. Cho nên thôi, tốt nhất mình thấy nó to lừng lững như thế, cái đôi ngà nó dài như thế, cái vòi nó khỏe như thế, nó quật một cái, hoặc là cái chân nó to như thế, xác nó lớn như thế, nó dẫm mình một cái, thì loài ruột như mình dẫm vào con nhái có gì đâu các quý vị. Cho nên các cụ nói tránh voi trả xấu mặt, nào lại như thế. Đi rừng đi núi mà nhìn thấy voi, nhìn thấy hổ, thấy sư tử, thấy những con rắn độc to lớn chẳng hạn, tốt nhất là mình gì, lánh nó đi. Đối đầu vào nó thì một mất một còn, tội gì. Nếu như mình còn muốn sống thêm với vợ, với con, với gia đình thì tốt nhất là gì, lánh đi. Cho nên các cụ nói là tránh voi chẳng xấu mặt nào, là ý là như thế. Thế nay tội gì, làm nhà làm cửa, làm những việc lớn mà gặp vào những cái cung tuổi như thế thì thôi, mình cứ năm nay 38 không làm được thì thôi sang năm mình làm, có gì đâu. Sang năm 39 ở thêm một năm nữa cũng đã chết ai đâu. Cũng có một vài trường hợp ở ngày xưa dưới Hà Nội, cái chú ấy cũng là quan chức nhà nước ấy. Vợ rất tín tâm chú ấy, cũng lúc đầu cũng tín tâm lắm, cũng tín tâm. Thế xong rồi thì muốn làm nhà. Thế năm đó đúng chú ấy 38 tuổi. Lên hỏi thầy, thầy bảo thôi năm nay chú 38 rồi, bây giờ tháng 9 rồi, còn có mấy tháng nữa là sang năm mới là chú 39 tuổi, thì lúc đó là và qua cái cung thọ tử đi thì chú làm nhà mượn người động thổ cất nóc cho thì nó đỡ hơn. Nếu như thực sự muốn làm, đợi mấy tháng nữa, ra tháng giêng tháng 2 làm. Thì thấy mình nói như thế thì chú ấy có vẻ mặt là không vui. Nhưng mình vợ cứ bảo thôi, thầy nói như thế thì anh nghe đi. Thêm có mấy tháng nữa có đáng gì đâu. Nhưng chú ấy bảo nhưng mà rồi sang năm con còn muốn phấn đấu cho công danh. Tức là ý là làm nhà năm nay đi để sang năm để phấn đấu cho công danh, để dồn vào các vấn đề công danh ấy. Thế thầy bảo là nhưng mà năm nay chú vào cái cung nó tuổi thọ tử nó không tốt, làm nó ảnh hưởng nhẹ thì ảnh hưởng đến sức khỏe, nặng thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Thế mình nói như thế chú ấy sắc mặt nó thay đổi, ý như nó không vui. Thế không vui thì mình thôi, mình thấy như thế là thầy, thầy cũng tinh ý lắm. Các vị thấy thế này thôi, người dân tộc thật nhưng mà cũng tinh ý phết đấy. Trong từng trường hợp thôi nha, chứ không phải tất cả đều tinh ý. Thấy người ta thay đổi nét mặt một cái là mình biết là người ta muốn làm năm nay rồi. Vợ cũng đã nói rồi, mình cũng đã nói rồi, nhưng mà người ta muốn làm cho nên người ta, mình rướn thêm một tí, người ta thay đổi sắc mặt. Cho nên thầy tôi không nói nữa. Mình bảo thì tùy duyên, không nói gì nữa. Lúc đấy hỏi thêm có cách nào để làm không, mình bảo thôi thầy thì cũng chịu thôi, tùy chú thôi. Cô chú về cứ bàn nhau, cái gì cần nói thầy đã nói hết rồi. Và mình không nói thêm gì nữa. Thế chú cứ hỏi thêm, rắn thêm là có cách nào để giải không, mình bảo thôi cái gì cần nói thầy nói hết rồi. Vợ chồng cứ bàn nhau, nếu người ta hiểu ý thì người ta phải hiểu rồi. Nhưng mà xong rồi thì mình thấy người ta không hiểu, thì mình bảo thôi thì cô chú đi lên lễ Phật đi, thầy bận có việc phải đi việc này việc nọ việc kia tí. Thế là mình lấy cớ là mình chuồn. Thế là về thì chú ấy vẫn làm nhà, vẫn quyết định làm nhà. Vợ gọi điện cho thầy vào nhà, con vẫn quyết định làm nhà thầy ạ. Thầy có cách gì để giúp nhà con cái cách hóa giải gì không? Thế thầy bảo thôi cái này vợ chồng, thầy nói là vợ chồng cứ bàn nhau mà. Cái gì cần nói thì nói hết rồi. Thế còn tin hay không là việc của chú và của gia đình. Cần nói thì nói hết rồi, toàn thầy không có cách gì thêm, không có cách gì đâu. Thế vợ bảo thôi nhưng mà nhà con quyết rồi thì con làm vợ con phải nghe theo. Thầy bảo tùy duyên thôi thì thầy cũng không có cái cách gì hơn cả. Làm vừa đặt là móng xong. Thế là đi làm đi xe máy bị tai nạn. Vào bệnh viện Bạch Mai cứ khóc cho thầy, bảo thầy ơi nhà con không nghe thế này nọ kia. Thầy bảo không, không phải, đừng có nói như thế. Thôi đấy là cái số cái mệnh của chú ấy thôi, chứ không phải là không nghe thầy mà chú ấy như thế. Đừng nói như thế phải tội ra. Thế mấy ngày sau gọi điện cho thầy và thôi thầy khóc và thôi thầy hồi hướng cho nhà con mất rồi. Đấy. Có những việc trong cuộc sống, xin thưa các quý vị, chúng ta không tin thì cũng không được. Mà chúng ta tin thì lấy cái gì để mà tin? Đây là câu chuyện có thật thì kể các quý vị nghe, lấy cái gì để mà tin? Cái đấy nó là một cái nó khó giải thích ở chỗ này đấy. Cho nên trong cuộc sống, xin thưa các quý vị, nó nhiều những thứ. Chúng tôi như làm dâu chăm họ như thế này mới biết rằng không phải là nó dễ đâu. Ấy mà đi nói cái vấn đề tâm linh nhiều thì người ta bảo là ông thầy truyền bá mê tín dị đoan. Mà không nói để chúng ta vập phải biết mà vập phải, hoặc là không biết mà vập phải chúng ta khổ thì cũng thấy thương. Nói với các quý vị chứ có những người họ tin lắm. Một bác phó giám đốc công an sở thành phố Hà Nội năm ngoái cứ bảo làm nhà. Bảo đi xem mấy thầy đâu có thầy bảo làm được. Nếu thầy xem thầy bảo tuổi của bác không làm được. Nếu mà làm tuổi của bác sẽ ảnh hưởng lớn, thôi bác cố gắng để đến sang năm mấy tháng nữa. Lúc bác hỏi thầy là hình như tháng 4, tháng 5 năm ngoái vậy đó. Thế thầy bảo có mấy tháng nữa rồi. Nó cũng đã nửa năm, gần nửa năm rồi. Bác chờ đến mấy tháng nữa ra Tết bác làm nó tốt hơn. Thế mà người ta nghe theo thầy thật. Mà người ta làm phó giám đốc công an sở đấy nhá. Bây giờ vẫn đang làm đấy. Nhưng mà thôi tế nhị thì không nói là bác nào để chúng ta, mà người ta làm rất là cẩn thận. Trước khi người ta làm, người ta còn lên tận chùa tản viên, người ta lễ, người ta nhờ thầy lễ và người ta xin đất ở trên chùa, trên đền và người ta xin đất ở các nơi về người ta để người ta cho xuống dưới móng nhà. Cái đất của năm nơi như ngày xưa các cụ nói. Mà người ta là công an nhé. Công an nhưng mà người ta lại có niềm tin. Người ta làm mọi việc rất là tốt, rất là thuận. Thỉnh thoảng thì vẫn nhắn tin thì hỏi nhà cửa bác làm đến đâu rồi, và làm cũng hòm hòm rồi. Tốt mà. Đấy. Trong cuộc sống, xin thưa các quý vị, nó có nhiều cái. Ở đây nói ra đây lắm khi nó khó, nhưng mà thôi, nói để cho những người đang gặp khó, gặp khổ trong cuộc sống quan tâm lưu ý để mình bớt khổ. Xin thưa các quý vị, vì ngày xưa thầy còn bé thì khổ nhiều rồi. Khổ đủ thứ rồi. Khổ về cả thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu học, thiếu đủ các thứ khổ. Khổ về bệnh tật, khổ về dòng họ. Một 4-5 tháng trời mà 5-6 mạng người ra đi trong cái dòng họ nhà thầy. Cho nên cái sự khổ về mất mát, sự khổ về sự chia lìa, chết chóc, bệnh tật biết hết rồi. Khổ đến nỗi mà trong nhà còn mỗi con gà mái mẹ cũng phải đem bán đi để cho con đi viện. Con gà mái đang ấp tổ đó, mẹ cũng phải đem bán đi để cho con đi viện. Thì chẳng còn cái khổ nào khổ hơn nữa các quý vị. Cho nên thấy các Phật tử đến chùa Thầy cũng muốn là làm sao cho các Phật tử chúng ta được bớt khổ trong cuộc sống. À, còn ai mà có đủ phúc đức trí tuệ thì các vị cũng hoan hỷ, cũng nếu không nghe thì nút cái tai lại. Còn để cho những người họ đang gặp khó gặp khổ trong cuộc sống, chỉ có những người như thế họ mới cảm nhận được tận cùng của sự khổ đau như thế nào. Nhưng các quý vị cũng nhớ cho thầy là đến với Phật Pháp là chúng ta phải tu. Chứ các quý thầy không có cái công năng gọi là ban phúc giáng họa như một số các ngoại đạo họ tuyên truyền đâu. Đến với thầy, thầy có khuyên chúng ta gì? Cái thứ nhất, đất cát nhà cửa, chúng ta muốn cho nó tốt, cứ kinh Địa Tạng mà tụng. Vì sao mà kinh Địa Tạng mà tụng? Vì kinh Địa Tạng á, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn trụ thế, ngài nói gì? Ở dưới cõi âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Trong tất cả các kinh mà người cõi âm họ thích nghe nhất đó là kinh Địa Tạng. Và trên cung trời Đao Lợi, khi Đức Phật Thích Ca thuyết pháp ở trên đó, ngài cũng giơ cánh tay vàng và xoa đầu thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng, phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng là sau khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn, có những chúng sinh khổ ở thế gian quái Sa Bà này, ông đã phải gì? Phải thay Như Lai để qua lại thường xuyên ở quái Sa Bà đau khổ này, đặc biệt là dưới ba con đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ông phải cứu độ cho họ. Cho nên xin thưa các vị, ở dưới cõi địa ngục và cõi ngạ quỷ này, hai cái cõi này là cái cõi này là có duyên, rất có duyên với Bồ Tát Địa Tạng, và Bồ Tát Địa Tạng là những người trực tiếp độ cho họ. Cho nên họ ở trong những cái vong linh oan hồn ở trong đất cát nhà cửa chúng ta, họ chưa được siêu thoát. Họ ở đó, chúng ta làm nhà làm cửa nó đè lên họ, bậy ra họ, bậy lên trên đầu họ, bậy lên trên nấm mồ, nấm xương của họ. Họ không hận, không trách chúng ta mới là lạ chứ các quý vị. Chúng ta thì người trần mắt tục không nhìn thấy họ, nhưng họ vẫn hàng ngày nhìn thấy chúng ta. Chúng ta đến làm nhà làm cửa, mua đất mua cát làm nhà làm cửa, cướp như là cướp không của nhà người ta, xây đè lên nhà người ta, thậm chí là đào bới trên mồ mả xương cốt của người ta, chúng ta không nhìn thấy hoặc nhìn thấy mà cố tình làm ngơ, vân vân. Cho nên họ bực chứ, họ báo oán chứ, họ căm phẫn chứ, họ thù hận chứ. Chúng ta cứ nghĩ xem, nhà cửa chúng ta đang ở, có người bên cạnh nó sang nó cướp đất chúng ta thôi, hoặc nó là công ty doanh nghiệp nó đến nó giải phóng ruộng nương đất cát gia đình của chúng ta, người ta đền bù không thỏa đáng, chúng ta có đồng ý không? Chắc chắn không. Chúng ta thừa kiện cho đến bờ đến bến thì thôi, bao giờ giải quyết thỏa đáng hai bên đều có lợi ích thì mới thôi, đúng không? Chúng ta như thế mà, tại sao chúng ta lại chỉ muốn được không của người ta mà không muốn tu tập, không muốn bồi thường cho người ta tí nào là thế nào? Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói là dưới cõi âm mà người ta thích nhất nghe kinh Địa Tạng, thầy thấy rất có lý. Cho nên các gia đình, các Phật tử chúng ta có chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, từ khi chuyển về cái ngôi nhà mới đó hoặc là xây nhà mới mà nó lục đục xảy chuyện nọ chuyện kia, cứ kinh Địa Tạng mà tụng, nhất tâm mà thọ trì đọc tụng. Đọc tụng ngày ba thời, sáng chiều tối hoặc sáng trưa tối gì đó, hoặc nếu phải đi làm thì ngày một thời hoặc hai thời, ngày hai thời thì sáng quyển thượng xong đi làm, tối thời gian có hơn thì tụng quyển trung quyển hạ, trong cái giai đoạn mà chúng ta đang cầu nguyện cái gì đó, cứ kinh Địa Tạng mà tụng. Múc lấy ba chén nước, năm chén nước và bảy chén nước, thanh bông hoa quả tùy tâm, cứ để nước qua đêm, tụng hết bộ kinh nước qua đêm, để cái chén ở giữa hoặc ba chén ở giữa đó chúng ta lấy để vẩy từ ban thờ cho đến đất cát nhà cửa, đến đâu thì chúng ta đem chúng ta vẩy, mỗi lúc vẩy chúng ta niệm niệm chú Án Mani Bát Minh Hồng, hay niệm A Di Đà Phật, hay niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, hay niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, hay là chúng ta niệm Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát đều được cả. Nhưng trước khi đem vẩy cái nước đó, chúng ta chỉ cho khoảng 21 biến chú vãng sinh vào đó nữa, thế là chúng ta lấy cái chén nước đó cúng rồi, nhưng mà chúng ta chỉ trang nghiêm chỉ chú vãng sinh thêm vào đó thì nó sẽ tốt hơn. Chỉ chú vãng sinh và chúng ta khấn nguyện là Hồng Ân Tam Bảo gia trì, Bồ Tát Địa Tạng gia trì ra những chúng sinh vô hình ở trong khu đất cát nhà cửa nhà con mà còn ở trong này chưa được siêu thoát, nguyện nước này thì rảy lên đến đâu những vong linh chúng sinh hoặc là vô hình đó thì mà được cái nước này chạm vào thì nhờ hồng ân công đức Tam Bảo, thần sức lực của thần chú vãng sinh, nguyện chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì độ cho những vong linh, anh linh, chân linh, hương linh đó được siêu thoát về cõi lành, thoát hóa đầu thai, để cho gia đình nhà con xin lại cái mảnh đất này để làm nhà, làm cửa, làm chỗ đi ra đi vào, an cư lạc nghiệp, cho được bình an mạnh khỏe vân vân ABC gì đó. Tức là cầu gì thì cứ khấn như thế, đại khái thế. Thầy nói cái mẫu đại khái nói như thế, đấy là cái mẫu đơn như thế nha các vị nha, về thế là cứ điền vào nha, đại khái thế đấy. Thế xong rồi cứ thế là vậy thôi, phải cứ như thế mà làm. Một thời gian sau thì đất cát nhà cửa dần dần sẽ yên. Đấy, yên về đất cát rồi, nhà cửa rồi, thì muốn cho tăng phúc tăng thọ con hiền cháu Thảo thì chúng ta phải đem lời dạy của kinh để áp dụng vào cuộc sống. Mà trong kinh Địa Tạng thì Đức Phật dạy về hạnh gì? Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật, phát Bồ Đề tâm, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Cho nên ban trải tình thương với tất cả các loại chúng sinh. Đi trước chúng ta hay sát sinh, thích sát sinh thì bây giờ bỏ sát sinh đi. Trước chúng ta thích ăn thịt, thích uống rượu, thích say sưa thì bây giờ giảm bớt đi, và dần dần cho đến gì? Cho đến bỏ được hẳn đi thì càng tốt. Trước chúng ta hay chửi ông mắng bà, hay hục hặc với bố mẹ, nay chúng ta học theo hạnh của Bồ Tát Địa Tạng là hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Chúng ta đối xử với ông bà như là Phật, đối xử với bố với mẹ như là Phật Bồ Tát còn tại thế, để mà cung kính ông bà cha mẹ như kính Phật Bồ Tát. Chúng ta đem lời Phật dạy ở trong kinh áp dụng vào trong cuộc sống như thế, ai mà không thương, ai mà không mến? Xin thưa các vị, tôi thấy tôi còn thương, còn mến, còn kính, còn trọng, huống chi là chư Phật Bồ Tát. Đúng không? Đấy. Cho nên, kinh Địa Tạng, thọ trì đọc tụng, y giáo phụng hành làm theo, dần dần thì nghiệp nào cũng sẽ tiêu, phúc nào cũng sẽ đến. Chứ thầy cứu ở chỗ nào? Ở chỗ đấy. Thầy là người khêu sáng đèn thiền, sách tiến khuyến hóa, khuyên văn, động viên các Phật tử chúng ta cứ y kinh, y luật, y Phật sở chế để mà tu. Thì thế được gì? Sẽ được Tam Bảo, Phật Pháp Tăng đều độ cho, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần cũng gia hộ cho. Và mà đặc biệt là gì? Chính chúng ta độ lấy chúng ta. Chỉ có chúng ta mới độ được chúng ta thôi. Còn Phật Bồ Tát cũng không thể độ được chúng ta nếu như chúng ta gì? Không làm. Tức là không đoạn ác tu thiện thì Phật Bồ Tát cũng không thể độ được chúng ta. Cho nên đấy, đấy là cái nguyên nhân mà khổ. Thầy cứ phải gì? Canh cánh ngày đêm lo lắng, trăn trở để mong chúng ta làm theo để được những cái việc đó. Cho nên cũng chẳng ngại người ta chửi, người ta mắng, người ta coi thường thầy. Nó cứ chửi thầy, mắng thầy, coi thường thầy cũng được. Chỉ mong làm sao chúng ta được bớt khổ mà thôi. Nhưng mà đừng có nghĩ là thầy là cái người có thể ban phúc giáng họa. Mà cứ thầy ơi, thầy cứu con với, thầy ơi, thầy chiều chiều cho con, chứ trong phim trưởng không có đâu nha. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi, con Phật tử là Phạm Thị Kim Oanh, Phật tử chuyên tu tại chùa Khai Nguyên, hay là hoành tráng thế? Phật tử chuyên tu tại chùa Khai Nguyên. Xem hỏi cái gì đây? Thêm câu chuyên tu vào là nó phải khác nhé. Câu chuyên tu là phải hỏi cái gì, nó phải về cái gì, nó về giáo lý tu tập để cầu giải thoát. Nên chuyên tu mà hỏi về cái vấn đề nó oằn tà là vằn thì người ta cười chết. Chà, Phật tử hỏi cái gì? Con đủ duyên nên được gặp thầy đã một lần. Thầy hướng dẫn con tu tụng kinh Địa Tạng đã 2 năm nay. Con có bệnh vong linh ngạ quỷ theo. Ấy đấy. Thì Phật tử chuyên tu mà còn để cho vong linh theo, 2 năm nay rồi vẫn để vong linh theo, tức là tu vẫn chưa gì? Chưa được. Chưa đúng, chưa trúng, chưa đạt được cái cảnh giới gọi là sắc tức thì không, không tức thì sắc. thụ tưởng hành thức diệt phục như thị. Tu bao giờ mà gì? Ta tu mà lại còn để cho vong linh rồi bị quỷ theo như vậy thì là hỏng rồi. Đấy chưa phải là chuyên tu đâu, đây mới là học tu thôi, tập tu thôi. Còn chuyên tu thì ma nào cũng chẳng đến được, quỷ nào cũng chẳng hại được. Chúng ta chuyên tu rồi thì ma quỷ làm gì có chuyện ma quỷ hại được chúng ta. Mà ma quỷ nhìn thấy còn gì, hoặc là kính sợ, hoặc là lánh xa, hoặc là y giáo phụng hành hộ trì chúng ta. Thế đây gọi là đang học tu thôi, tập tu thôi, chưa thể gọi là chuyên tu được. Có thể ở lại chùa, phải nói đúng hơn là con có thể là con đã ở lại chùa làm công quả chấp tác 2 năm nay rồi hay gì đó rồi chẳng hạn, vân vân. Thôi đọc tiếp. Họ ở trên đất nhà con mà con không biết, nay họ theo con mấy năm nay, con tu đều và lạy Phật như thầy hướng dẫn. Gần đây gia đình con gặp rất nhiều chuyện như thất thoát tài sản, con trai con đêm ngủ bị bóng đè, bị bóp cổ đến ngạt thở, cháu đã không chịu nổi và rất lo sợ. Gia đình con ly tán mỗi người một nơi, nếu tập trung đoàn tụ là lại bị nhá, là lại bị phá. Con bị tác động nhiều hiện tượng trong lúc tụng đọc kinh Địa Tạng, con đã thực hiện như thầy chỉ dạy, có đỡ được đôi chút, còn các cháu trong nhà chưa biết tu như con nên bị tác động rất nhiều. Có một điều rất lạ là ở chùa có đàn lễ là vong linh lại tác động vào thân con như muốn được lập đàn lễ. Hiện tượng này con không biết, con cảm nhận có đúng không? Thầy trả lời luôn, tất cả những cái đó gì? Mình đã tu rồi thì phải luôn luôn quán tưởng là không thể để cho những cái thành phần ấy họ mượn thân thể của mình để nói này nói nọ nói kia, kể cả nương vào để cảm ơn để lễ tạ cũng không nên. Mình tu làm sao đó, nó phải giữ cái tâm của mình đó. Các Phật tử nếu mà hay bị vong nhập hay bị bóng theo như thế, đây để cái tay hai ngón tay cái cho vào trong lòng bàn tay nắm lại giống như nắm đấm ấy, để lên trước ngực này, rồi mình học trì chú, có thể chú Đại Bi hoặc chú Chuẩn Đề hoặc chú Dược Sư, chú gì cũng được, miễn là câu thần chú, đặc biệt là những câu thần chú Chuẩn Đề. Thường thường ngày xưa cụ Tổ, chú Hương, cụ hay dạy các Phật tử của chúng tôi là chú Chuẩn Đề. Ai mà đi đêm đi hôm hay sợ ma sợ quỷ hay bị bóng đè hay gì đó, các vị cứ học chú Chuẩn Đề đọc, hoặc chú Đại Bi cũng được đọc. Nó phải đọc thật, bình thường chúng ta phải tu tập hàng ngày cơ. Nhưng khi cứ nghe thấy nó người nó ớn ớn lại khó chịu, nắm tay lại cho vào giữa này, để lên trước ngực này. Nếu mà nam thì tay trái trên tay phải dưới, nữ thì tay phải để trên tay trái để dưới, cứ thế mà tụng. Về tụng chú Đại Bi chẳng hạn. Tiến thủ tiên nhân mô ngài Đại Bi tâm đà lê ni nam mô ra ra na ra 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 nam mô ri ra ba lô hi đê tu ba ra ra bồ đê ta ra ra ma ta ra ba ra ma cô linh ca giang ta ba ra ba ra 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 ra. Đại khái thế. Khi chúng ta trì chú là gì? Trì, nếu chúng ta ở nhà chúng ta thì trì to, nếu ở chỗ đông người chúng ta trì gì? Trì ở trong tâm, nhưng mà trì thật nhanh như thế, chú tâm vào từng câu từng chữ, nhưng mà trì thật nhanh, thật uy hùng như thế. Và chúng ta quán là gì? Trong cơ thể chúng ta phát ra một cái luồng ánh sáng từ nơi đan điền. Đan điền tức là ở nơi rốn, trong nơi rốn 3 đốt ngón tay nằm ngang hoặc 3 đốt ngón tay như vậy, từ rốn chúng ta xuống, đó là đan điền. Từ nơi đó nó ấm lên và phát ra cái luồng ánh sáng, hoặc toàn thể thân thể chúng ta thì phát ra luồng ánh sáng, hoặc từ nơi đan điền phát ra cái luồng ánh sáng hơi ấm dẫn đi khắp nơi thân và không có cái gì chạm vào được. Và thậm chí chúng ta lúc đó quán trong cái ai ngày xưa đã từng xem bộ phim Tây Du Ký, cái tập phim mà Bạch Cốt Tinh á, Tôn Ngộ Không vạch một cái vòng tròn cho sư phụ và bát giới Sa Tăng ở trong đó. Đấy, không? Đấy thì Bạch Cốt Tinh rồi. Bạch Cốt Tinh khi cứ nhảy vào một cái là bị cái vòng tròn của gậy, cái gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không vạch một vòng tròn ra đi xin, đi tìm thức ăn, nước uống. Thì Bạch Cốt Tinh cứ muốn vào bắt thì bị cái vòng tròn ánh sáng đó thì nó phát lên và nó đánh bật Bạch Cốt Tinh ra. Cái này gọi là gì? Giới, định và tuệ. À, trong nhà Phật chúng ta gọi giới và định và tuệ. Hay nói về nôm na gì? Công đức trì chú. Công đức do thần chú đem đến thì các yêu tinh, quỷ mị, ma quỷ không thể xâm nhập được vào thân thể chúng ta được. À, thì là chúng ta quán tưởng gì? Chúng ta luôn quán tưởng cái luồng ánh sáng từ nơi kia, thân thể chúng ta cứ phát ra, cái sáng ra, sáng ra, sáng như thế. Thì không có thể ma quỷ nào có về và thâm nhập được. Đấy, những vị mà hay bị vong nhập thì nên học cái cách đó. Để tay lên trước ngực, nắm tay lại theo cái thế để ngón tay vào giữa lòng bàn tay này, nắm tay chặt lại và chúng ta chỉ chú nhất tâm. Với đọc chú và vãng sinh chẳng hạn, đọc chú chuẩn đề chẳng hạn, cứ khế tu quy tu đề đề đồ nhân đi lấy 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 đề khế tu khế tu đệ 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 đệ. Còn nếu mà lúc đó thì chỉ câu thần chú ngắn, tịnh pháp giới chân ngôn, an lam, văn thủ chân chân ngôn. Đấy cũng được. Câu ngắn của câu thần chú, văn thủ chân chân ngôn. Đầu tiên chỉ cho khoảng 7-21 biến câu thần chú tịnh pháp giới chân ngôn, an lam. Xong bắt đầu vào câu thần chú văn thủ hộ thân chân ngôn, án sỉ lâm bộ lâm, chỉ thật nhanh, thật oai hùng lên. Nếu chỗ đông người thì chúng ta nắm tay, chúng ta chỉ thầm và chúng ta quán tưởng thân thể chúng ta phát ra cái luồng ánh sáng hơi ấm phát ra, không gì có thể thâm nhập được, nhờ công đức trì chú, công đức của Tam Bảo ra trì cho chúng ta. Đấy là cái cách để gì? Để giải trừ cái đó. Còn Phật tử này về tu cũng phải bảo người thân tu. Một mình làm sao gánh hết được cho người thân được. Người thân mà bị như thế, người thân cũng phải tu. Chồng con, gia đình, mọi người cũng phải tu thì mới được. Họ không tu thì làm sao mà được. Trong bình thường thì cứ kinh Địa Tạng mà tụng, học thêm câu thần chú như thầy nói đó. Cái nghe thấy người khác mà cái là tu. Còn về ở nhà mình thì nên, ở nhà đất cát, nhà cửa nó có vấn đề gì thì, đấy như thầy nói đó. Chỉ chú Đại Bi xong nó vào tụng kinh Địa Tạng. Rồi lấy cái nước đó mà chỉ 21 biến chú vãng sinh và vải ở đất cát nhà cửa chúng ta, đem công đức tụng kinh vãng sinh tu phúc làm thiện bố thí cúng dường được để hồi hướng cầu siêu cho người ta. Đấy, thì dần dần người ta nhận đủ được cái gì, cái lòng thành, cái công đức chúng ta hồi hướng cho, tức là bồi thường đã gì, cái việc giải tỏa mặt bằng đền bù đã được gì, đã được thỏa đáng, hai bên đã thỏa thuận, họ đã được đi siêu thoát. Đất chúng ta chỉ là đất gì, lúc đó gọi là đất sạch, đất lành, đất không có linh nữa, thì ở sẽ gì? Tốt thôi. Một Phật tử nó hỏi, thầy ơi, con tên là Nguyễn Thị Thủy, con ở Bắc Giang. Con thường xuyên nghe pháp thầy giảng, có lúc con đang nghe, con vào buồng vệ sinh, đem cả máy vào buồng vệ sinh, lúc tắm giặt con mở nghe có được không ạ? Người khác thì thầy không dám nói, nhưng với thầy được hết, không sao. Thầy hoan hỉ cho các quý vị nghe bất cứ ở nơi đâu, các vị đi ngủ nằm nghe pháp của thầy cũng được, thầy không có trách cứ ai. Còn với Phật hay với Bồ Tát hay với các thầy khác thì tùy, thầy không dám nói rộng ra những người khác, những bài pháp khác của người khác giảng. Vì có thể cũng có những thầy khác họ đi sâu về vấn đề luật, chẳng hạn nghiêm trì giới luật, muốn chúng ta ngồi nghe pháp phải ngồi thân ngay thẳng, đoan tọa, trang nghiêm mới được nghe pháp. Thì đương nhiên tâm của các thầy khởi ra như thế thì chúng ta nằm mà nghe pháp là chúng ta cũng phạm, chúng ta tổn phúc. chứ huống chi là đem vào trong nhà vệ sinh. Nhưng mà với thầy thì không sao. Thầy thì mười phương tam bảo, pháp thân chư Phật biến khắp mười phương. Chẳng có nơi nào là nơi tịnh, chẳng có nơi nào là nơi uế. Uế tịnh như nhau. Trong thân thể của chúng ta có phải sạch không? Sạch không? Ở đây ai đẹp nhất đứng lên xem nào. Có ai đẹp nhất ở đây? Ai giống hoa hậu đứng lên thế nào? À đây, đây có một cụ kia đẹp nhất à? Đẹp nhất hả? Các vị xem có giống đẹp nhất không? Xem có đẹp nhất không? Chắc 60 năm trước đẹp nhất thôi chứ bây giờ làm sao mà đẹp nhất được? So với người bên cạnh thầy đấy còn không bằng. Xin thưa các quý vị, nếu mà ở đây ai đẹp nhất ở trong hội trường này, xong hết khóa lễ ngày hôm nay, tối nay lại lên khóa lễ dâng đăng, cúng Phật, sáng mai lên thời khóa, buổi sáng lên thời khóa ngồi gần gần người ta khó chịu rồi. Buổi chiều lên ngồi người ta giả vờ đứng lên ra ngoài, người ta bảo ui xời, cái cô này người thì nhìn thì xinh xắn, trắng trẻo, mà sao mà mùi nó khắm khắm thế. Vì sao? Mới có hai ngày không tắm thôi thì cái sắc đẹp bên ngoài nó không thể lại được cái mùi gì. Cái mùi mồ hôi, cái mùi mồ hôi mình lên khóa lễ rồi mặc y phục mấy lớp mà, đúng không? Bình thường mình mặc có lớp áo trong, áo ngoài thôi, nhưng bây giờ thêm cả lớp áo dài nữa. Thế mồ hôi nó không thoát ra được, mà lại lên một ngày mấy khóa lễ nữa. Mùa đông này nó còn đỡ, mùa hè thì thôi rồi các quý vị ạ. Đấy. Thế cho nên nó bảo là cái cô này hôm qua lên thì ngồi gần thì không sao, mà buổi sáng hôm sau, hôm nay lên thì ngồi gần thì cái mùi nó cứ khấm khấm thế nào. Thế là người ta không chịu được, người ta phải giả vờ đứng lên, người ta đưa ra ngoài và người ta không dám gì. Không dám quay vào để ngồi gần để chúng ta, mặc dù chúng ta đẹp nhất gì, đẹp nhất hội trường. Nhưng hai ngày không tắm thì đẹp ấy còn không? Đẹp vẫn còn, đẹp có mất đâu. Đẹp thì vẫn còn, nhưng mà đằng sau cái đẹp á, nó lại cái gì nó khó diễn tả. Chỉ có những người ngồi gần bên cạnh, ngửi được mới á, mới biết thôi. Đúng không? Đấy. Cho nên xin thưa các vị, tấm thân của chúng ta, cho dù là đẹp đẽ như hoa hậu, như là người mẫu diễn viên đi chăng nữa, nhưng bên trong ấy, nó chỉ có đẹp tính, đẹp nết, đẹp giới đức, đẹp phẩm hạnh thì mới là quý thôi. Còn đẹp về cái đó, một thời gian sau, mấy chục năm sau, nó cũng gì? Cũng già, cũng héo mòn và cũng nhăn nheo như ai ấy mà. Các vị xem trên báo xem, người Việt, người Mỹ gốc Việt đi thi hoa hậu thế giới, đạt cái giải hoa hậu năm không biết năm bốn mấy, thế mà năm 2013, 2014, 2015 gì đó thành người vô gia cư. Trước đây là hoa hậu nhé, hoa hậu người Mỹ gốc Việt nhé. Nhưng mà đau khổ làm sao á, mấy chục năm sau lại thành kẻ vô gia cư. Nhìn tóc rối, tóc bù này, vô gia cư bên Mỹ, chúng ta biết vô gia cư bên Mỹ thì khổ lắm. Sống đầu đường, gió chợ, cầu bơ, cầu bất, lang thang. Nhưng chưa hết. Người mẫu diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông, năm thập niên 70, 80, 90 của thế kỷ trước, mỗi một ngày đóng phim của cái cô người mẫu diễn viên nổi tiếng ấy không dưới 10 cây vàng từ cái thời đó, tức là không dưới 10 cây vàng, 10 cây vàng một ngày là không có làm, 10 cây vàng trở lên. Nhưng năm 2018, báo Việt Nam chúng ta đăng cái tin là người mẫu diễn viên nổi tiếng thập niên 70, 80, 90 của Hồng Kông trở thành người ăn xin và ăn mày, sống cầu bơ cầu bất, lang thang đầu đường xó chợ ở góc phố Hồng Kông, góc chợ Hồng Kông. Và nhìn cái hình ảnh của cô ấy thì thôi rồi. Không thể nào mà ai có thể lại nghĩ rằng đây mấy chục năm trước là một người mẫu, người diễn viên nổi tiếng, bậc nhất, không dưới 10 cây vàng một ngày biểu diễn, một ngày đóng phim của cô ấy. Cho nên xin thưa các quý vị, có sắc đẹp, có tiền tài, có của cải mà không biết giữ gìn, không biết bảo vệ, không biết tu nhân tích đức hành thiện, không biết quý tiếc cái phúc của mình đã trồng ngờ nhiều kiếp trước, mà ăn tiêu trác táng, chơi bời trụy lạc, phúc nó hết thì sắc nó cũng đi, tiền nó cũng gì, cũng đi, tất tần tật nó đều đội nón ra đi hết. Cho nên chỉ có công đức phúc báo, tu nhân tích đức hành thiện mới đem lại cái sự vinh hiển lâu dài cho chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Chính vì vậy, ở trong cuộc sống, xin thưa các quý vị, Thầy muốn cho tất cả mọi người nghe được một câu pháp, khởi được một niệm tâm thiện lành, cho dù ngủ nằm trên giường cũng tốt. Xin thưa các quý vị, kể cả vào nhà vệ sinh, các quý vị mở pháp Thầy để lên một cái góc nào đó, các vị ngồi trong đó tắm giặt, các vị nghe cũng được, hoặc là mở nghe ngoài cũng được, không sao. Không sao, Thầy không trách ai cả. Mọi lúc, mọi nơi, các quý vị đều có thể nghe pháp Thầy, đều có thể tức ác hành từ được. Nhưng mà thôi, khi vào trong nhà vệ sinh, Ấn Tổ nói là gì? Vào nhà vệ sinh cũng nên niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật thầm ở trong gì? Trong tâm. Đấy, Thầy ngày xưa hay nghe Ấn Tổ Đại Sư. Hay đọc, hay nghe Ấn Quang Đại Sư văn sao. Ấn Tổ nói vào nhà vệ sinh cũng nên gì? Cũng nên niệm Phật. Phật Tổ còn bảo là nên niệm cơ mà. Huống chi là pháp. Mà pháp của Phật thì Thầy không dám nói, nhưng pháp của Thầy nói, các vị cứ vô tư đi, không sao. Thầy là phàm phu, công đức ít ỏi. Các vị tu được bao nhiêu, các vị sớm được giải thoát. Biết đâu may sau này các vị còn kéo được Thầy lên. Lúc đó các vị lên cõi Tây Phương Niết Bàn Cực Lạc rồi, Thầy còn ở dưới cõi Sa Bà này, thậm chí còn ở trong ba đường ác. Biết đâu lúc đó các vị có thần thông, các vị nhìn thấy, ô, ông Thịnh đây rồi. Ngày xưa ông ấy hoành tráng thế, bây giờ ông ấy còn lẹt bẹt đây. Nhưng mà thôi, ngày xưa nhờ mình có cung kính nghe pháp của ông ấy, nghe pháp của Thầy ấy, mà mình nhất tâm mình tu, mình được về cõi Tây Phương như này, nay đi thị giả A-di-đà Phật. Thấy Thầy ấy còn loay ngoay lóp ngóp ở dưới, ở trong tam giới thì thôi thì chẳng tiếc gì mà giơ tay gì. Thầy đưa tay đây để cho tôi thì kéo Thầy lên. Lúc đó Thầy đang ở trong biển khổ sinh tử này, chẳng tội gì mà chẳng đưa tay để cho các vị kéo lên. Mà các vị chẳng ấy thì tôi cũng bám đấy các quý vị. Tôi bám tay không được thì tôi tóm chân các quý vị. Các quý vị yên tâm, chuẩn bị tinh thần đi. Nhá. Nói như vậy có nghĩa là Thầy mong cho tất cả chúng ta sẽ được thành Phật gì? Thành Phật càng sớm càng tốt, thành Phật trước cả Thầy luôn. Cho nên qua câu hỏi Phật tử và đấy thì vào nghe vào phòng tắm vẫn mở nghe Thầy giảng có được không? Có lỗi không? Thôi, riêng nghe Thầy giảng thì được. Nghe người khác thì tùy, nhưng nghe Thầy giảng thì được, không sao. Nếu có niệm Phật thì niệm thầm ở trong tâm thôi nhé. A-di-đà Phật. Phật tử nữa hỏi: con xin giấu tên vì câu hỏi của con nói ra xấu hổ vì bệnh ngu si. Ngu si mà xấu hổ thì lại chắc chắn là sẽ tiếp tục ngu si. Ngu mà còn giấu cái ngu, còn xấu hổ vì mình ngu nữa thì có nghĩa là mình vẫn còn gì? Mình vẫn còn ngu. Các vị thấy không? Thầy ngu, Thầy bảo Thầy ngu. Thầy bảo Thầy ít học thì học có lớp 3, lớp 4, 6, 5, có 4 lớp. Thầy cứ nói quăng quác trước mọi người có sao đâu. Nhưng mà nhớ nhé, sau này may là Thầy đi học bổ túc là học thật, thi thật chứ không phải là bằng giả đâu nhé. Cho nên không phải lo. Thầy mà mua bằng thì Thầy mới sợ chứ. Thì Thầy vẫn là đi thi, vẫn học, vẫn thi, cho nên không sợ về cái chuyện đó. Nhưng mà sau này học bổ túc thôi, học bổ túc văn hóa thôi các quý vị. Đó. Cho nên là ngu thầy cứ bảo thầy ngu chả sao. Ai mắng thầy ngu thì bà cười, thì bà ừ thì tôi ngu thật mà, khổ. Tôi ngu thì tôi mới phải đi học chứ. Tôi ngu thì tôi mới phải tu chứ. Tôi mà khôn thì tôi phải đâu phải tôi phải học nữa, tôi phải tu nữa. Tôi khôn tôi ngồi trên đài sen nữa, tôi đi độ chúng sinh chứ. Đúng không? Tôi khôn thì tôi thành Phật, thành Bồ Tát rồi, thì tôi là phàm tăng như thế này đâu. Tôi còn ngu tôi mới phải học như thế này. Phải bòn từng chút phúc như thế này đấy các quý vị. Các vị thấy tôi ngồi đây hoành tráng thế này thôi, nhưng tôi đang thì cũng phải đang phải bòn chút phúc một đấy chứ, đâu phải đơn giản đâu. Phật tử hỏi thưa thầy, cách đây 10 năm con đã về đền Hoàng Thiên Long để lễ vì nhà con nặng nghiệp. Lúc đó nhà con đã thờ Phật, nhưng con vẫn ngu lắm thầy ạ. Ừ, biết ngu thế là tốt. Họ bảo là muốn khỏi bệnh thì phải thay đổi, không thờ lối thờ cũ nữa, mà phải thờ Bác Hồ. Tất cả đồ thờ cũ hạ hết xuống sông. Họ bảo bước sang năm 2000 là Phật nước nào thì về nước đó. Tức là Phật Thích Ca thì phải về Ấn Độ, Phật Di Đà thì về Tây Phương. Còn Việt Nam chỉ có Phật Hồ Chí Minh thôi. Đúng không? Kiểu thế, đại khái thế, tôi đoán thế. Đọc tiếp câu hỏi xem nhé. Bước sang năm 2000 là Phật nước nào thì về nước đó. Nước Việt Nam thì phải thờ Bác Hồ. Con đã hạ hết tượng Bồ Tát Quán Âm và ảnh Phật Thích Ca và ảnh Ngài Địa Tạng xuống sông. Con ân hận và xấu hổ vì ngu si. Bây giờ con phải làm thế nào? Thì đấy. Đến phủ chủ tịch hay là đến phủ của Tổng Bí Thư hỏi rằng bây giờ tôi phải làm thế nào? Xem cụ chủ tịch, cụ Tổng Bí Thư hay cụ Thủ tướng trả lời thế nào? Hỏi thầy, thầy cũng bó tay. Đấy. Rồi đọc tiếp này. Thầy ơi! Dạ! Con sám hối rất nhiều rồi, và con nguyện mẹ Bồ Tát Quán Âm hãy mở, hãy gì? Hãy nổi lên hay cái gì gì đây? Mẹ Quan Âm hãy... À! Con nguyện mẹ Bồ Tát Quan Âm hãy nổi lên cho người nào họ được thì họ xin, thì con xin lại. Tức là có người nào nhặt được thì con xin lại đấy. Đấy. À, từ đó đến nay, à, thế thì Phật tử này thế này, nếu mà vứt xuống sông Hồng ấy mà, đem bỏ sông Hồng ấy, thì đi xuống cửa biển Thái Bình ấy, làm cái lán ra đó. Xong rồi cứ ở đó mà kêu bao giờ... là viết cái lá thư gửi khắp từ đầu sông Hồng cho đến cuối sông Hồng. Ai nhặt được pho tượng mẹ Quan Âm mà của tôi đem mà bỏ ngày xưa thì cho tôi xin. Tôi xin cảm ơn, xin đa tạ, xin hậu tạ. Từ đó đến nay con cũng đã lâu. Tự nhiên nay con dâu lại thỉnh được một bức tượng của mẹ Quan Âm ở bên Đài Loan, họ tặng cho bằng đá màu trắng rất đẹp. Con bàng hoàng xúc động và cảm ơn mẹ đã trở lại nhà con. Con đã dựng lại ban thờ để thờ Phật rồi à. Thì mẹ, à, chắc bây giờ mẹ Quan Âm từ Đài Loan lại về Việt Nam rồi. chắc là trước ấy ngày, chắc là mẹ Quan Âm sang Đài Loan. Chắc là đuổi các cụ ở đâu thì chạy về đấy. Thế chắc là cụ sang Đài Loan chơi một thời gian, bây giờ cụ lại về rồi, thế yên tâm, bây giờ cụ về rồi đấy. Con đã dừng lại ban thờ để thờ Phật rồi à, con thờ ảnh Phật Di Đà và Ngài Địa Tạng cùng với tượng mẹ Quan Âm. Như vậy thì con có phải làm gì nữa không ạ? Con xin thầy cứu giúp con ạ. Rồi, mấy cái ạ đằng sau nghe cũng vui tai phết. Cho nên trường hợp này thì thôi, Thầy khuyên thật là thôi, trước đây do vô minh không biết, thì chư Phật Bồ Tát thương chúng sinh như mẹ thương con đỏ ấy mà. Phật Bồ Tát chẳng bao giờ trách chúng ta đâu, chúng ta tự thấy áy náy trong lòng thôi. Do vô minh, do lầm đường lạc lối á, thì chúng ta mới làm như thế thôi. Như nay biết rồi thì thôi, thì chư Phật Bồ Tát thầy nghĩ rằng các ngài cũng hoan hỷ thôi, xá nhầm xá lỗi vô minh cho chúng sinh thôi, chứ ngài chấp làm gì đâu. Chấp thì chấp hết chúng ta, chấp hết thế gian mà. Trừ bao giờ chúng ta là thánh nhân xuất thế gian, từ quả A-la-hán trở lên rồi chúng ta mới tự giác ngộ được mình. Còn quả tu đà hoàn, tư đà hàm còn chưa tự giác ngộ được mình cơ mà. Cho nên bây giờ Phật tử này thờ như thế là được rồi. Cứ yên tâm mà thờ. Cũng không phải khấn nguyện là tượng con, ngày xưa con bỏ xuống sông ở đâu, bây giờ nổi lên ai nhặt được thì cho con xin ấy như thế nào nữa. Không cần phải nghĩ đến chuyện đó nữa. Tất cả vạn pháp đều do nhân duyên. Duyên hợp thì có, duyên hết thì tan. Thì cứ coi như lúc đó là mình do gì nghiệp chướng nặng nề, vô minh chướng trọng, nghiệp dày, căn thâm cố đế từ vô thủy kiếp đến nay. Cho nên lúc đó mới gặp phải những cái người thầy tà bạn ác khuyên mình bỏ ban thờ Phật, đem trôi sông các thứ như thế. Nay biết rằng đấy là sai, là không phải. Bác Hồ là một đảng viên, là một vị lãnh tụ, là người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam để đánh đuổi giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, để cho nhân dân được cơm no áo ấm. Chứ bác có phải là một giáo chủ hay là thành lập ra một tôn giáo nào đâu. Sau này người ta lợi dụng vào cái uy tín và cái niềm tin của nhân dân đối với bác, mà người ta nói là bác là Ngọc Phật, rồi Hồ Chí Minh, rồi bác là thế này thế nọ thế kia. Thế chứ các quý vị, thế sinh thời bác rất trân trọng các tôn giáo. Bác đến chùa Quán Sứ lễ Phật, bác quỳ xếp mại theo kiểu quỳ ngày xưa lễ Phật cơ mà, rất trang nghiêm. Đây là về Phật nhé. Về các vị anh hùng dân tộc, các bậc tiền bối hữu công tại đền thờ ở trên Phú Thọ, đền thờ các vua Hùng đó, bác vào thắp hương lễ xong bác ra bác ngồi nói chuyện với các cụ bô lão và các chiến sĩ và những người dân ở quanh đó chứng kiến đó. Bác bảo là gì, lễ xong bác ra bác nói cái câu nói rất nổi tiếng: các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ gì, giữ nước cơ mà. Đấy, nếu bác là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mà vô thần thì bác đâu có đến chùa Quán Sứ lễ Phật, bác đâu có đền Hùng để lễ, để đền Hùng để lễ các vị vua ở thời phong kiến làm gì. Chúng ta phải hiểu cái điều đó các quý vị. Cho nên thôi, cái chuyện nó đã qua rồi. Phật tử này hỏi như vậy thầy tiện để nói luôn, các Phật tử chúng ta nhớ, Bác Hồ chỉ có thành lập một cái tổ chức duy nhất, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh đuổi giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, để cho nhân dân chúng ta được tự do, được độc lập, được tự do, được hạnh phúc, được cơm no áo ấm mà thôi các quý vị. Chứ bác không có tuyên truyền một cái tôn giáo nào theo cái kiểu như là gọi là đạo Bác Hồ bây giờ họ mới dựng lên ở Việt Nam chúng ta. Cũng không đi bài xích một tôn giáo nào. Bác không bài xích một tôn giáo nào, không trù dập một tôn giáo nào cả. Mà không coi thường các vị anh hùng dân tộc, các vị vua thời phong kiến, các quý vị nhớ cái điều đó. Cho nên đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đây chính là cái tôn chỉ và mục đích của bác. Thành lập lên Đảng Cộng sản Việt Nam để đánh đuổi giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Nhớ cái điều đó. Và tôn trọng các tôn giáo khác, cũng như các bậc tiền bối hữu công trước đây, cho dù đó là các vị vua, các vị quan lại, các vị đại thần ở triều đại, các triều đại trước, mà sau này một số người cho là triều đại phong kiến, vân vân. Nhưng mà không có phong kiến thì làm sao có chúng ta bây giờ? Chúng ta nhớ đi, không có các 18 đời vua Hùng, không có Hai Bà Trưng, không có Bà Triệu, không có Lý Bôn, Lý Bí, không có Đinh Tiên Hoàng, không có Lê Đại Hành, không có nhà Lý, không có nhà Trần, vân vân. Làm gì có Việt Nam chúng ta bây giờ? Cho nên các Phật tử chúng ta phải học Phật là phải có trí tuệ, đừng có để cho không may trong gia đình chúng ta gặp khó, gặp khổ, ốm đau bệnh tật chút xíu mà người ta lừa gạt, người ta dọa nạt mình, sợ bỏ hết những cái phong tục tập quán, những cái niềm tin tôn giáo mà cha ông ta cũng như chúng ta đã tin mà đã theo. Rồi vậy các quý vị. Và Phật tử này chốt lại là thôi, bây giờ không phải suy nghĩ đến cái việc đó nữa, cứ nhất tâm mà tu, coi như là Phật Bồ Tát lại về với nhà mình rồi, thế là được rồi. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: con bạch thầy, tên con là Nguyễn Thị Nghiệp, năm nay con 87 tuổi, ai cha, gần trăm tuổi rồi đấy, sống tại Hà Nội. Bạch thầy, bố thí từ bi chỉ dạy cho con việc này với ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Tầm 20 ngày nay con đều mất ngủ, đến 1 giờ sáng mới ngủ được. Trong các giấc mơ của con đều xuất hiện nhiều hình thù kỳ dị và đáng sợ, khi là con vật, khi là con người, vân vân. Những chúng sinh đó đều muốn đuổi đánh con và có khi muốn giết con. Ban đầu con bảo với họ là chúng ta cùng nhau chung sống hài hòa nhé, thì họ để con yên, thì họ để yên cho con. Nhưng chỉ được một thời gian lại tiếp diễn những cơn ác mộng như trên, tâm trạng con đang rất bất an. Mấy hôm nay con còn bị ốm, không thể lên chùa tham dự pháp hội được ạ. Bình thường trước đây con cũng tụng kinh Địa Tạng và cúng dường bố thí vân vân, làm theo lời thầy chỉ dạy. Nhưng con nghĩ nghiệp của con dày, phúc mỏng, oan gia nhiều, kính mong thầy chỉ bảo cho con và bố thí cho con cách hóa giải ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện cho thầy và đại chúng thân tâm an lạc, pháp hỷ sung mãn ạ. A Di Đà Phật. Qua câu hỏi của Phật tử thì thầy cũng xin hướng dẫn Phật tử như thế này. 80 mấy tuổi rồi, bây giờ bảo lễ Phật thì cũng hơi khó. Còn sức khỏe thì lễ Phật được thì tốt. Nhưng thôi bây giờ Phật tử này không lễ được nữa thì nên sám cái hồng danh 118 hồng danh chư Phật Bồ Tát mà thầy soạn đã vừa qua đó. Cứ Nam Mô Phổ Quang Phật vái một vái, lễ quỳ lễ được thì quỳ, không quỳ được vái cũng được. Trên những ban thờ thần linh, thờ Phật, thần linh, tiên nhà mình nếu có thì mình đọc, mà cái không có thì mệt quá thì ngồi chỗ giường lấy cái ảnh Bồ Tát hoặc ảnh Phật, ảnh Bồ Tát để lên trên cái đầu giường, treo lên trên cái tường giường ngủ của mình cũng được. Và cái ảnh nhỏ nhỏ để lên cái giá kinh để trước mặt mình cũng được. Ảnh chư Phật Bồ Tát nào đó cũng được. Thế cứ thế mà hành sám. Nam Mô Phổ Quang Phật xá xuống một xá. Nam Mô Phổ Minh Phật xá xuống một xá. Cứ như thế, nhất tâm sám hối như thế. Sám niệm hồng danh chư Phật Bồ Tát như thế. Xong đó đem công đức ấy mà hồi hướng cho các oan gia trái chủ kia. Đó, hồi hướng cho các oan gia trái chủ kia. Hoặc rằng cũng có những trường hợp người ta mất ngủ, người ta thỉnh cái miếng ngọc người ta để vào trong cái gối đầu giường ngủ, nó cũng làm cho giấc ngủ tốt, giấc ngủ ngon. Cũng có thể thử, từ này có thể thử. Có thể thử. Và đặc biệt là phải tu. Còn cái thỉnh cái miếng ngọc để vào trong cái gối, hay là mình đeo cái miếng ngọc, nó cũng chỉ là một cái phần trợ duyên thôi. Cái sinh khí nó trợ duyên thêm cho chúng ta thôi. Còn cái gốc vẫn phải là tu, hành sám thì tốt nhất các quý vị. Cũng có nhiều Phật tử mất ngủ chẳng hạn, cứ hay lo lắng sợ sệt, tim đập nhanh, hơi thở dốc, không ngủ được. mấy lần trước các thầy cũng hướng dẫn cho mấy trường hợp là thỉnh cái miếng ngọc mà để trong gối thì nên để cái miếng ngọc không có chữ ấy. Để miếng ngọc không có hình Phật đấy nhé. À, chữ án mani bát vinh hồng thì được, nhưng có cái hình Phật thì không nên để vào đấy. Ví dụ như cái mặt Phật ấy, cái hình có hình Phật ấy, thì chúng ta không nên để vào trong gối ngủ, cũng không nên để thấp hơn cái chỗ giường nằm của chúng ta. Cái chỗ đấy chúng ta đeo thôi, cái cổ thì được. Để vào chỗ gối ngủ thì để cái miếng ngọc trơn hoặc cái miếng ngọc có chữ án mani bát minh hồng cũng được. Để vào trong cái gối của chúng ta ngủ luôn, dưới gối luôn, trong gối luôn. Lúc giặt vỏ gối thay gối thì chúng ta lại khéo không lại mất đi. Cái đấy thì cũng là cái trợ duyên cho cái sức khỏe, nó cũng khá tốt. Và đặc biệt là phải hành sám, Phật tử phải hành sám. Xong rồi để hồi hướng, sám hối và đọc chú vãng sinh nhiều. Và nếu mà trước đây có làm nghề sát sinh thì nên phóng sinh nhiều, ấn tống cái kinh sách để cho người khác họ đọc tụng, trợ duyên cho mình nữa thì càng tốt. Nên những gia đình mà nghiệp nặng thì chúng ta phát tâm ấn tống kinh sách, ấn tống kinh sách để cúng dường để phát cho mọi người họ đọc tụng thì mình cũng sẽ được tội diệt phúc sinh, công đức cũng rất lớn. Ấn tống kinh sách và phóng sinh, công đức rất lớn. Xin hướng dẫn Phật tử ấy như vậy. Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, cho con xin được hỏi. Một, cụ tổ của gia tộc nhà chồng con đã sát hại 8 người, ghê thế. Đến đời chồng con là đời thứ 6. Từ trước đến nay, đời nào cũng bị chết từ 3 đến 4 người trong dòng họ, 3 đến 4 tháng. Cuối năm 2022, trong 3 tháng, gia tộc con có một cháu 31 tuổi, một chú em 52 tuổi, một bác 68 tuổi, đều bị chết đột ngột ở ngoài, không chết ở trong nhà. Hai, gia đình con có một ngôi mộ cụ ông để nhờ ở vườn nhà khác. Khi chuyển mộ, các cháu mở nắp tiểu thì thấy đầu một tiểu, nhưng những sợi tơ trắng xóa. Ở trong đầu một tiểu thì sẽ trắng xóa. Các cháu đậy lại một lúc sau mở ra thì không còn thấy tơ trắng nữa. Bạch thầy, con có duyên được nghe thầy giảng pháp trên mạng. Con và con trai con 41 tuổi bị bệnh trầm cảm. Chúng con được về chùa từ ngày 26 tháng 8 năm 2024 và xin ở lại chùa hàng ngày công quả tu tập. Con được dự pháp hội. Lần này là lần pháp hội thứ 5. Con xin thầy hoan hỷ bố thí chỉ dạy cho con phải làm thế nào để hóa giải được hai việc trên. Vì gia đình con không biết tên họ và giới tính của 8 vong linh trên. Thưa thầy, mọi việc khác con nghe thầy trả lời trên mạng và học làm theo, nhưng hai sự việc trên con xin thầy bố thí cứu giúp gia đình con. Vì trong 4 năm trở lại đây, gia đình con chịu nhiều vận hạn quá khổ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi, cái trường hợp này thì thầy, câu ý thứ nhất thì thầy khuyên là ngay tí nữa thôi thì cứ viết lấy cái bài vị cầu siêu cho gia tiên bên nội, bài vị cầu siêu cho bên ngoại nhà mình, bên nội một cái, bên ngoại một cái, và viết 8 cái bài vị hoặc là một cái thôi, một cái xuống bạch với các thầy các sư ở ngoài Tam Bảo, bạch với thầy giảng thì bảo là viết một cái bài vị cầu siêu bên nội, một cái bài vị cầu siêu cho bên ngoại, một cái bài vị cầu siêu cho 8 vong linh mà các cụ nhà xưa ngày con làm tổn hại đến tính mạng của họ đó. Đấy thì viết một cái để 8 cái vong linh đấy cũng được. Thì cứ đặt cho là pháp danh là vong linh của 8 vong linh. Bài vị viết là 8 vong linh Diệu Âm cư sĩ À, thì cứ đặt là gì, ông cư sĩ được, còn nam hay nữ thì chúng ta cũng chẳng biết được. Thì cứ đặt cho như vậy là được. Thì xong rồi nhất tâm để làm lễ, để các thầy cũng chú tâm, các Phật tử cũng nhất tâm để hồi hướng cho các vị, tám vị vong linh mà Phật tử này viết tên hỏi mà cha ông các đời ngày xưa giết hại đó, bằng cái gì đó thì mình không nắm được. Nhưng mà thôi bây giờ thì cứ cầu siêu cho tất cả các cụ, các vị đó sớm được siêu thoát về cõi lành, buông đi hận thù để cùng nhau tu tập, và đồng thời cũng hồi hướng cho vong linh nội ngoại gia tiên của Phật tử gửi câu hỏi này cũng sớm được thoát ra khổ, được vui, sớm được sinh về cõi lành, gặp được Phật Pháp, cùng nhau tu tập. Còn Phật tử này hỏi về ý thứ hai, về mồ mả, đất cát, các thứ này, thầy nghĩ thôi cũng chẳng quan trọng lắm cái đấy đâu. Việc đã xong rồi thì bây thôi. Bây giờ cứ tu tập mà tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cầu siêu cho các cụ đó. Cuối năm về để làm cái lễ tạ mộ cho các cụ, cho nó đàng hoàng, đâu vào đấy. Và cứ chịu khó tụng kinh Địa Tạng và lễ Phật. Hai mẹ con nhà này cũng học lễ Phật y học, mà lễ Phật thêm nữa. Và đặc biệt cái vẩy tay dịch cân kinh nhá, nó rất tốt cho sức khỏe. Nó khiến cho máu huyết, khí huyết lưu thông, máu đủ để lên não, để nó nuôi não thì sẽ dần dần giải quyết được bệnh trầm cảm thôi. Do suy nghĩ lo lắng nhiều quá đấy mà khổ thân lắm. Những người khổ thì chúng ta mới biết là họ khổ, cực kỳ là khổ luôn các vị. Ai mà không gặp vào cái đó thì chúng ta nghĩ rằng họ thế này nọ kia, nhưng thực sự trong cuộc sống có những người khổ như thế đấy. Nghiệp mà, biết làm thế nào được. Các bây giờ chịu khó mà tụng kinh niệm Phật, tu tập, vẩy tay dịch cân kinh thật nhiều vào. Đó, chịu khó. Và lễ 118 lễ sám hối đó, mà hồi hướng, thì dần dần thầy mong là mọi việc cũng sẽ ổn dần thôi. Và thầy cũng nguyện cầu mười phương tam bảo chứng minh gia trì cho Phật tử này, cũng toàn thể gia đình, cũng như toàn thể các Phật tử chúng ta được nghiệp chướng tiêu trừ, thân khỏe tâm an, tu tập tinh tiến. Sau khi xả bỏ báo thân, dần dần đầy đủ công đức đều được về Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật. Phật tử nữa hỏi, con Phật tử ở Tam Dương Vĩnh Phúc, con đã quy y Tam Bảo ở chùa Hà Vĩnh Yên Vĩnh Phúc từ năm 2020. Nhưng thầy chùa đó trao một điệp quy y ạ. Hôm qua con xin thầy thêm một điệp phó chúc vãng sinh Tây Phương tịnh độ ạ. Con hỏi các cụ bảo được không sao. Con xin hỏi lại thầy, con quy y rồi và xin thêm thế có lỗi không ạ? Được không sao? Bây giờ các chùa mà các vị quy trước đây thì quy ở chùa nào cũng được thôi. Không cứ phải quy ở chùa Khai Nguyên, quy bất cứ chùa nào đều được các vị. Miễn là có các thầy, các sư là thầy hướng đạo và hướng dẫn chúng ta quy y, và có chúng ta quy y có mặt nhất tâm phát nguyện quy y thì đều đắc giới thể tam quy cả. Nhưng còn các thầy thì cũng có chùa chỉ cho mỗi cái điệp tam quy, không có phó chúc vãng sinh. Thì chúng ta đến đây có thì các vị xin thì viết, như viết cái phó chúc ra, viết lại nguyên cái pháp danh của mình như trước thôi. Trước các cụ quy ở đó đặt chúng ta thì pháp danh là Hiệu Diệu Thơm chẳng hạn. Nguyễn Thị Hạnh pháp danh Hiệu Diệu Thơm. Nguyễn Thị Hạnh Hiệu Diệu Thơm. Thì bây giờ chúng ta cũng viết lại cái phó chúc vãng sinh là cũng Nguyễn Thị Hạnh Hiệu Diệu Thơm như thế thôi. Cái chú vãng sinh đó, cái phó chúc làm gì? Tức là cái đó thì để sau này này, khi mà chúng ta thì trăm tuổi về già, về với Phật, về với tổ tiên vân vân gì đó, thì thường á, đúng ngày xưa tôi đi học là cụ để tam pháp chủ cụ dạy rồi, cái tờ điệp tam quy và tờ phó chúc vãng sinh á, cái khi mà cái có cái người đó mất đi thì người nhà hoặc là người các đồng tu hoặc là các quý thầy đến đó thì để có các quý thầy thỉnh các quý thầy là tốt nhất. Thì lúc đó thì bắt đầu cho làm lễ khâm liệm, cho vào áo quan rồi, nhưng mà chưa đậy nắp. Người cho vào áo quan rồi chưa đậy nắp thì bắt đầu cái thầy đó đọc cái tờ điệp tam quy xong, xong là đọc cái tờ điệp gọi là phó chúc vãng sinh. Nếu mà có cái điệp thụ ngũ giới nữa thì đầu tiên là đọc tờ điệp tam quy, xong đến đọc tờ điệp ngũ giới, hoặc nếu có cái tờ điệp thọ Bồ Tát giới nữa thì đọc thọ Bồ Tát giới, xong cuối cùng mới đọc thêm một cái gọi là cái tờ điệp vãng sinh ấy, phó chúc vãng sinh ấy. Ý là gì? ý là nhắc nhở lại cho cái vong linh người vừa mới mất kia, vừa mới nằm kia, thân thể vừa vào quan tài kia, là ông bà cô chú anh chị ngày tháng năm mấy đã quy tam bảo, phát bồ đề tâm, làm nguyện làm Phật tử tại gia rồi, nay đừng có lo lắng sợ sệt chi nữa, đừng có tham cầu lưu luyến chi nữa, vì âm dương đã cách biệt, thân thể đã mất rồi, chẳng lưu luyến cũng chẳng thể được nữa, chi bằng cái gì, hãy nương theo lời Phật, làm theo hạnh của một Phật tử để mà đi, niệm Phật mà ra đi. Đọc điệp tam quy là gì? Để nhắc lại đã là Phật tử rồi, quy tam bảo rồi. Bây giờ đọc ngũ giới thì đọc thêm ngũ giới, Bồ Tát thì đọc cái Bồ Tát giới nữa, ý là đã gì, đã thọ ngũ giới hoặc thọ Bồ Tát giới rồi, vân vân. Đó. Và cuối cùng là gì? Đọc cái chú cái điệp vãng sinh đấy để nhắc nhở lời Phật dạy là gì? Sa bà thế giới chẳng ở được lâu. Chỉ có Tây phương cực lạc vui sướng làm đầu. Nay muốn thoát ly sinh tử khổ đau ấy, chỉ nên niệm Di Đà để cầu sinh cực lạc làm đầu. Như thế thì mới được vãng sinh, mới được siêu thoát. Đại khái nó là như thế các quý vị. Cho nên đọc xong điệp tam quy, nếu mà không có ngũ giới, Bồ Tát giới thì đọc xong tam quy thì đọc chú cái điệp phó chúc vãng sinh đó. Đọc xong một cái thì bắt đầu là gì? Bắt đầu đem đi hóa. Hóa xong thì hóa thì nhớ lấy cái chậu hay cái nồi hay cái mâm gì đấy cũng được, để ra ngoài sân ra mình hóa. Hóa xong một cái lấy cái cho đấy, mình lấy cái vải, lấy cái miếng vải mới mới ấy. Ví dụ như lớn tuổi từ 60 tuổi trở xuống, 40, 50, 60 thì mình lấy cái miếng vải vàng, mình gói cái cho đấy. Còn từ trên 60 đến trở lên thì mình lấy miếng vải đỏ. Còn dưới 40 thì mình lấy miếng vải, vải trắng hay vải xanh gì đấy cũng được, tùy. Còn nếu mà không có thì tất cả đều vải vàng hay vải đỏ cũng không sao. Nhưng mà ngày xưa thầy đi học, các cụ dạy là gì? Trên 60 thì lấy miếng vải đỏ, từ 40 đến 60 thì vải vàng, dưới 40 thì vải trắng, hoặc là vải xanh, vải hồng thì đã tùy. Để mình gói nhỏ nhỏ thôi, chút xíu bằng cái bàn tay này mà. Mình bóp cái do đó lại, xong mình cho cái do đấy mình gói vào. Xong bắt đầu mình để vào cái tay của người mất, cái nơi rốn ấy. Thì thường người mất là cái lúc khâm liệm mà, nhập liệm ấy, nhập quan phát tang ấy. Họ để cái tay lên trên gì? Trên bụng của người mất, hoặc là để duỗi thẳng xuống cũng được. Thì mình để tay lên bụng cũng được, mà để duỗi thẳng cũng được, tùy theo từng nơi. Có những nơi là họ để tay lên bụng thì mình để vào trong bụng, nó mình đặt cái tay của người mất lên đó, kiểu như cầm cái gì, cái gói ấy. Ý là gì? Ý là đấy, tôi sống tôi là Phật tử rồi, tôi chết xuống dưới Diêm Vương có hỏi thì đây tôi đấy, bằng chứng tôi đây, tôi là đệ tử Phật rồi đây. Đại khái thế. Đây là cái cách gọi là cái cách xử lý cái cho đấy thôi, thiên thưa các quý vị. Nhưng thực tế là gì? Cái thần thức người đó vừa mới mất, mình đọc cái điệp tam quy, đọc cái phó chúc ấy để nhắc nhở, để sách tiến, để khuyên răn, để bảo người đó là hãy gì? Đừng lưu luyến, hãy giác ngộ, hãy niệm Phật để cầu sinh cực lạc, hoặc là thoát hóa đầu thai về cõi thiên giới thiện giới đi, chứ đừng có tham đắm vào cảnh dục lạc gia đình này nữa, vì âm dương cách biệt, có thương có nhớ có yêu thì cũng đã gì, đã xa rồi. Lúc đó là gì? Thôi rồi, ta đã xa nhau, đúng không? Lúc đó là xa rồi, không thể gì được nữa, cho nên thôi, ráng để mà tu thôi. Đấy, cho nên các Phật tử xin thêm cái điệp phó chúc ở chùa Khai Nguyên nó cũng được, không sao cả. Các Phật tử chúng ta phát tâm để làm xưởng in mà, cây nhà lá vườn in được. Tất nhiên thì mất tiền giấy thôi, cũng không sao. Mang mất tiền giấy, mất tiền công thợ, tiền giấy, tiền vật liệu, mất tiền công thợ thôi. Nhưng tất cả cái đó đều do Đản Na Tín Thi Thập Phương chúng ta phát tâm hết. Thầy có cái gì đâu. Thầy đến với Đức Phật bằng hai bàn tay trắng. Và thầy nguyện là lúc nào thầy ra đi, bất cứ lúc nào cũng trắng hai bàn tay. Thì giữ làm cái gì? Thầy không giữ cho mình cái gì cả. Ngoài những các phương tiện để đi làm Phật sự ra, như là cái nhà để ở, cơm để ăn, ngày hai bữa cơm bữa cháo, sống đỡ qua ngày. Cái xe ô tô thì mua đấy cũng là các Phật tử cúng để mua để làm phương tiện để đi họp, đi hành, đi công tác Phật sự. À, sau này chết đi thì cũng vẫn là của các sư đấy, nhưng mà cũng chắc gì được để đến lúc chết đâu. Cứ lúc nào khó khăn một cái làm nhà, làm cửa, làm chùa, làm tượng, khó khăn một cái lại gì? Lại gọi thợ đến lại gì? Lại bán. Bán xong các Phật tử thấy không có xe đi một thời gian đấy, thương thương thì mỗi người hùn và cúng một tí lại gì, lại mua lại đi. Cái nhà pháp hội này ngày xưa là cũng thế. Ngày xưa này làm xây cái nhà pháp hội này này, năm 2012 này. Các Phật tử mấy người họ cũng góp lại để cũng mua cái xe để hay đi về, lúc đó hay đi chùa Tản Viên, lại chùa này, lại chùa ở dưới Yên Sở, chùa Ngọc Tân nữa. Ba ngôi chùa đi lại hàng trăm cây số như vậy, vất vả các Phật tử thương thì mua cho. Nhưng mà khi xây cái nhà này, làm xong cái móng, ngày đấy Phật tử ít, con Phật tử đông như bây giờ đâu. Có kêu gọi thì giỏi lắm cũng được 5 triệu, 10 triệu thôi. Mà dự kiến xây cái nhà ngày đó, xây cái nhà này rồi, dự kiến nó hết khoảng độ 1 tỷ rưỡi đến 1 tỷ 8, nhưng cuối cùng nó phát sinh hơn 2 tỷ, có tiền đâu. Thế cho nên là lúc mà làm lên bí quá thì thôi, phải gọi mấy chú mua xe đến là bảo thôi, các chú thương thầy, các chú lấy thầy nhiều ít, chú lấy đi cho thầy, để thầy mới có để lấy tiền tôn. Còn tiền sắt thì có Phật tử lúc đầu họ bảo cúng, nhưng mà xong rồi họ chỉ cúng được một tí thôi. À, cuối cùng là đấy. Như thế, đến khi mà đấy làm xong rồi làm đại tượng. Xong thì bán xong rồi đi taxi, đi xe được 3-4 tháng không có xe thì người ta lại, mấy Phật tử lại thương thương lại cúng. Ngày đó cũng có mấy Phật tử cũng có điều kiện. Họ cúng xong thì đến khi làm lên tầng 2 đại tượng. Lên tầng 2 đại tượng đó thì không có tiền sắt. Không có tiền để lấy sắt, thì sắt ra trở về thì nợ đến mấy tháng thì chưa trả. Thì họ bảo là gọi sắt thì đến, họ bảo là nhà chùa còn nợ nhiều, không trở sắt cho. Khổ lắm, các vị nghĩ là đi tu mà giải thoát được ngay đâu. Chưa giải thoát được ngay đâu các quý vị. Muốn có cái chỗ tu tập cho Phật tử, chỗ nương tựa Phật tử thì chỗ cho Phật tử nương vào để làm chỗ sở y, để phát tâm về tu tập để nương tựa thì cũng phải có cái chỗ ăn, chỗ nghỉ, chỗ tu, có chỗ chùa, có chỗ nhà tổ, có chỗ tượng thờ, vân vân, đủ các thứ họ mới đến. Thế gọi họ chẳng đồng ý thì lúc đó là phải gọi điện, chả còn cái gì nữa cả. Ngoài cái xe Phật tử họ cúng mới được mấy tháng ra, đâu mấy năm chứ, hơn năm, cũng được hơn năm. Ngoài cái xe đấy ra là có thể là lấy được hơn chục tấn sắt. Chẳng có cái gì cả. Thế ngại quá không biết kiểu gì. Nhấc điện lên, bấm số rồi nhưng mà chưa dám bấm ok. Vì nói với người ta kiểu gì, vì người ta cúng mới có được một thời gian. Nhưng mà nếu mà không làm thì thợ họ lại về. Thì không có sắt thì thợ phải về thôi. Đấy cái đổ tầng 2 đại tượng ấy. Thế là lấy đủ can đảm gọi điện cho vợ chồng cô chú Phật tử, vì không phải người ta cúng tất cả mà người ta cúng 70-80%. Thế mới nói về thôi bây giờ thì ngày trước cô chú phát tâm cho thầy để có cái phương tiện đi lại làm Phật sự. Nhưng bây giờ cái việc Phật sự nó gấp, tổ đổ tầng 2 đại tượng đấy mà không có sắt người ta không đồng ý trở đến cho. Bây giờ thợ đang làm mà bây giờ để thợ về thì gọi thợ không biết bao giờ. Thì thôi cô chú hoan hỉ. À, đây thầy rào trước đoán sau, cô chú hoan hỉ. Nếu cô chú hoan hỉ thì thầy mới nói. À, còn nếu mà cô chú không hoan hỉ thì thôi. Ai thầy nói thế người ta không hoan hỉ mới lạ, đúng không? Rào trước đoán sau, dân tộc cũng khôn phết đấy chứ. Dân tộc cũng khôn phết. Rào trước đoán sau mà cô chú hoan hỉ thì thầy mới nói, cô chú không hoan hỉ thì thầy thôi. Người ta biết mình nói cái gì đâu mà người ta không hoan hỉ. Thì người ta bảo vâng, chúng con vợ chồng chúng con hoan hỉ mà thầy nói cái gì cũng được. Đấy, bắt vào cái câu nhá. Cô chú nói là hoan hỉ, nói cái gì cũng được nhá. Thế bảo thôi, cái việc làm nó như thế, phải trình bày ra. Và thôi, cái, năm ngoái cô chú có cúng cho thầy mua cái xe để đi công việc Phật sự, nhưng bây giờ làm việc Phật sự nó gấp hơn. Như thế, đổ tầng hai đại tượng, không có tiền thôi để cho thầy tạm thời thầy bán đi, đã bao giờ có thì lại mua sau vậy, không có thợ nó bỏ dở dang rồi đấy. Thì cô chú bảo thôi, cái gì chúng con đã cúng thầy là thầy toàn quyền sử dụng, thầy dùng hay là thầy bán để làm Phật sự cũng được, chúng con không ý kiến gì cả, thế tùy thầy. Được lời như cởi tấm lòng, thế là vâng, thầy cảm ơn cô chú, thế là gọi thợ đến tén tèn tèn là đi luôn. Bắt đầu thợ lên xem xe, đồng ý một cái là gọi sắt luôn. Thế là có gì? Thợ có việc làm luôn. Có cái gì là của chung, có gì là của riêng đâu. Tất cả đều là của Tam Bảo mà các quý vị. Cho nên đến với Đức Phật bằng hai bàn tay trắng thì đi bất cứ lúc nào cũng trắng hai bàn tay cho nó nhẹ. Giữ làm gì? Còn một câu hỏi nữa trả lời nốt hay là thôi mai mới trả lời tiếp nhá? Thôi hả? Trả lời nốt à? Ừ thì thôi, còn câu hỏi để trả lời nốt cho nó đỡ tủi thân cái người đưa câu hỏi lên đây. Bạch thầy, tính giờ sinh của con gái, con bị phạm vào giờ quan sát, thầy đồng bảo biết ra thì phải làm lễ từ lúc còn bé, nhưng do con không biết giờ con gái con bị bệnh, con cũng không biết là phạm hay trách cập hay hay trách cập từ đâu, phải đọc nguyên văn như thế, chả hiểu, cũng ứ hiểu luôn. Có nghĩa hay là nhầm lẫn hay là thiếu sót từ đâu vân vân ABC gì đó. Con xin thầy chỉ bảo cho con để chúng con biết đường mà lội, biết lối mà đi. Con tu gia đình, con xin đa tạ công đức của thầy rất nhiều ạ. Con đội ơn thầy. Ồ, đây là cả một tâm thư các vị ạ. Thôi không đọc hết được đâu. Ý ở đây là hỏi là gì là... Nói là có con cái đẻ vào cái giờ gì đấy, ABC gì đó. Thôi cái đó thì nghĩ là thôi bỏ nó đi, không sao. Đẻ thì cũng đã đẻ rồi, sinh đã sinh rồi. Đúng không? Bây giờ thì cứ tu tập rồi tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho các con. Nó bảo các con nó cũng chịu khó lễ Phật, tụng kinh niệm Phật được nữa thì là tốt thôi. Cố gắng mà tu tập rồi thì tốt thôi. Mọi việc rồi nó sẽ ổn thôi. Chứ Phật tử đây cũng không phải lo lắng, cũng không phải đi xem bói xem toán này, không phải tin người này người nọ người kia, phán này phán nọ phán kia nữa. Mình bây giờ biết cái Phật pháp rồi thì là trên hết tất cả rồi. Các thánh thì cũng gì, cũng quy kính, cũng tùy tòng theo Phật, cũng hộ trì Phật pháp rồi. Đến cái chư thiên Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca còn thỉnh Phật, cái Ngọc Hoàng Thượng Đế còn thỉnh Phật lên quái trời để thuyết kinh gì, kinh gì, kinh Địa Tạng mà. Thiên Đế Thích còn quy Tam Bảo, còn phát nguyện hộ trì Phật pháp cơ mà, huống chi là các thần các thánh ở thế gian. Cho nên đã biết đến Phật rồi thì cứ y giáo phụng hành mà tu, không phải suy nghĩ cái gì, không phải lo lắng cái gì thêm nữa cả, mà lại bị người ta lừa cho lại mất tiền.